Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2024. Tổng cộng là 64 hoạt động. Rồi xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Hôm nay tại vì nhiều câu hỏi đó nên em không có cho nghe mấy câu hỏi vui. Bây giờ câu hỏi bạn đạo đặt ra ha. Em đặt luôn cái một số câu hỏi của bạn đạo. Hôm nay nhiều lắm nghe anh Bảo. Để em coi bao nhiêu câu à. Cũng 24 câu. Rồi câu hỏi thứ nhất, bạn đạo hỏi: thiện tâm, minh di thiện và phản trắc. Bây giờ mình nghe ha.
Mà thiện tâm này có nghĩa về phương diện vô vi hay về phương diện hữu vi hay là cả hai? Cái vô vi này, cái thiện tâm của vô vi này là minh di thiện, còn cái thiện kia cũng được, thiện cái theo người ta làm thiện mà thiện di bất minh. Cho nên nhiều người có đem tiền vô chùa cúng chùa nhưng mà lại bị đụng xe chết thế này
Không
thế
hay
nọ
tại sao
đó, rồi trách chùa vì người đó chưa chưa minh. Minh di thiện là việc làm nó không cần đem vô chùa nhưng mà nó vẫn làm thiện.
thế nào gọi là
Chứ,
tâm thế nào là
đó minh di thiện nó biết cũng như 8 phân tích hồi nãy, tại sao con đưa 10 đồng mà con nghĩ sao, đó là con minh rồi. Con thiện di bất minh là con nói à, tôi đem 10 đồng này vô chùa, ông thầy chùa ông phải cúng cho tôi mà ra. Con thiện mà thiện di bất minh, con thiện trong lợi dụng mà xe không đụng con ổn. Con thấy chưa? Con sai ông thầy chùa và bắt ông thầy chùa, bắt ông thượng tọa tu, con tu. Con thấy không? Thiện di bất minh. Còn minh di thiện khác con. Con thấy anh, cái hình của Quan Âm trong chùa đã vì chúng sanh, hình của chư Phật đã hy sinh cả trọn đời. Thấy không? Con mới kiểm lại hạnh hy sinh con thế nào? Con hy sinh một chút trong lúc con làm mà con không có ghi tên. Con nói rồi tôi gửi thượng tọa nhiêu tiền này để thượng tọa tụng kinh cho con, không có được. Con không nên cho thượng tọa biết việc làm của con. Mà con luôn luôn nghĩ tới người đau khổ là con minh di thiện. Còn thiện di bất minh là con lợi dụng nè. Trời ơi, nó phải đụng con. Nó rước tà khí mà. Thấy không?
Thầy tiếng mình làm, trong lòng có là muốn làm phước làm thiện nhiều, ông trời có giúp mình làm không thầy?
Cái đó là chắc chắn có nhiệm vụ. Xuống đây là ông trời ông gửi mình xuống đây làm thiện chứ đâu có kêu mình làm ác. Có ông trời đâu giáng lâm xuống thế
Tôi
gian
muốn
kêu
làm
mình
rồi có người lộn xộn cản đồ, ông có giúp mình làm không thầy?
không? Mình phải làm, mình không có để đổ thừa cái chuyện lộn xộn. Chuyện lộn xộn bên là cái nghiệp của mình, thấy chưa? Còn cái phát tâm của mình làm, không có nói tôi biết tôi đi làm thiện, không có nói ai biết tôi làm thiện, hiểu chưa? Lúc tôi làm thiện là tôi làm chứ không cho ai biết, tôi không cần ai biết, không cần người ta điểm danh tôi.
Không, con nói trong nhà.
Ở trong nhà cũng vậy, trong nhà là người ta nha, mà tôi không cần ai biết. Khi tôi làm là tôi làm à, tại sao tôi phải trình bày cho họ? Vì tôi làm trong khả năng của tôi có dịp cúp của nó mà đi làm cho người khác, hiểu chưa?
Tập tục theo thế gian mà nói mình tu không có đúng. Tu là phải dứt khoát, không có tập tục theo thế gian. Lúc nào cũng sáng suốt chứ không có tập tục theo thế gian. Tập tục thế gian là nó phải phản trắc. Để giúp người thế gian sau này cũng bị phản trắc theo ai cảm ơn không? Cho mình muốn giúp người thì mình tu. Mình tu từ động loạn tới thanh định, rồi mình nói cho họ là giúp họ toàn diện. Họ cũng từ động loạn không, người thế gian từ động loạn không, chẳng có ai được yên ổn hết.
Kéo nhiều người khi bạn về thấy con thấy tiền bạn không có hay như cái gì mà con cũng không có nhiều, nhưng mà con cũng giúp cái gì à, xe cộ bảo hiểm không có con thấy thôi thì lấy vài trăm đi đóng bảo hiểm, hay là cái gì nó xảy ra con cũng giúp đeo hai phút, hay là có cái này tiền để lấy ăn, tôi có quá nhiều nhưng mà có cái gì cũng xem hết á, mà sao mà nó mở ra con thấy tai nạn con
không, mình có cái tâm từ bi mà không biết thương mình. Thì tu nhiều thiền nhiều, ở nhà thiền đi, chén tôi nghe lời tôi đi thiền đi, thiền nhiều thì sau này không có bị cái vụ đó, mà nó có mất tiền sau này nó cũng hồi lại à, nó có mất luôn nó sợ.
Thiện tâm,
Ừ.
phản trắc. Tại sao thiện tâm đi với phản trắc?
Tại ở đời này á, mình giúp người á, thì thế nào nó cũng phản là tình đời mà nó đem bạc. Mình giúp người ta thế nào mà người ta cũng phản. Còn bây giờ thiện tâm á, là trong đó nó có là thế nào gọi là thiện tâm thật. Nó có hai cái, minh vi thiện hay là thiện vi bất minh. Minh vi thiện á, là mình sáng suốt, mình làm điều thiện á, là mình không có lợi dụng. Còn thiện vi bất minh á, là miễn như mình đem tiền vô chùa mình cúng á, là mình bắt ông sư ông thượng tọa là phải lo bảo vệ cho mình, nó có cái mưu lợi ở trong, không phải là làm việc thiện thiệt mà làm cái trong cái sự tính toán á, thì nó không tốt. Để đó mình lợi dụng á, là mình rước tà khí, mà mình rước tà khí á là mình rước nạn vô thân mà mình không hay. Còn minh vi thiện á, mình làm mình cứ làm mình không cần ai biết tới, thì mình làm trong khả năng của mình thôi. Còn cái chuyện thế gian á, là cái sự phản trắc là đương nhiên phải có, mình giúp họ bao nhiêu họ cũng phản trắc. Bây giờ làm sao mình tu, mình đi giúp họ tu thì nó đỡ hơn. Rồi đi nói tiếp đi.
Thiện tâm là cái gì?
Là cái tâm thiện, tâm
À,
thiện.
tâm thiện mà đi theo cái gì? Đi theo cái sự sáng suốt.
Ừ.
Có nhiều khi mình có cái thiện tâm nhưng mà không có cái sự sáng suốt, thầy nói mình không có minh mẫn. Mình không có phải là người minh mẫn thì có nghĩa là cái tâm của mình sáng suốt thì dễ bị dẫn sai, dễ
Ừ.
diễn dịch sai. Phải không? Ví dụ như người ta nói lá lành đùm lá rách, lá lành nó mới đùm được lá rách, còn lá rách lá nát thì không có đùm ai được hết. Ở ngoài đời người ta chế thêm là lá rách đùm lá nát, mà cái nát quá rồi đùm đâu có được ai. Cho nên người ta nói lá lành đùm lá rách. Tại sao người ta nói như vậy? Có nghĩa là cái người có đầy đủ thì người ta không có khởi lên cái lòng tham, nhưng mà khi người ta thiếu thốn thì người ta sẽ khởi lên cái lòng tham. Cái điều đó rất chắc chắn. Khi mình thiếu thốn mà cái gốc của mình nữa, cái gốc mình chưa có dấy lên, khi mà bình thường mình không có thấy, nhưng mà khi một lúc nào đó đó, ông thầy nói thử lòng tham người ta bằng cách nào? Bằng cho nó nhiều tiền, cho nó thật nhiều tiền, cho thật nhiều của, tự nhiên cái lòng tham nó bị dấy động liền. Cho nên tại sao người ta nói lá lành, có nghĩa là cái người mà có đầy đủ người ta không có cái lòng tham, người ta chỉ muốn cho mà thôi. Còn cái người thiếu thốn khi mà được một cái số tiền rất là lớn thì cái lòng tham nó dấy động. Có bản thân người ta có thể người ta sẽ không bị lay động nhiều, nhưng mà cái người kế bên cạnh nó sẽ thấy được cái điều đó, là tại vì cái đó là của chúng sanh chứ không phải của mình, không phải tự tay mình làm ra. Cái đồng tiền đó nó không có giá trị. Khi mình tự tay mình làm ra mình cho, cái đó là có giá trị. Còn cái mà người ta đem lại cho mình không phải là của mình thì mình không được coi đó là của mình. Cái đó là của thiên hạ, của chúng sanh, thì mình phải làm việc cho chúng sanh, chứ không có lấy cái của thiên hạ mà làm cho riêng mình. Mình xài một cách phung phí, bản thân mình không xài nhưng người kế bên cạnh mình nó xài. Bây giờ nó thấy quá nhiều tiền thì nó sẽ tham, tại vì nó không biết ở đâu mà ra nhiều quá, nó sợ, nó thấy không biết phải làm gì, thôi đi xài cái này xài cái kia cho nó phung phí giống như một người khá giả, thì nó sẽ dấy lên cái sự tham muốn của nó. Cái người mà biết nắm cái đồng tiền của ông trời mà hiểu được, nói được, nhiều khi nói được mà hiểu không không có hết nha. Nói mình xài của ông trời, ăn một trả 1 triệu, mình nói được nhưng mình làm không có được. Là tại sao lại? Tại vì mình thấy cái chuyện nó quá dễ dàng, thì khi đó đó mình không biết tiết chế, mình không biết điều tiết, mình không biết kiểm soát, thì cái chuyện đó nó dẫn tới một cái chuyện xấu hơn. Xấu ở chỗ nào? Trong cái địa ngục vô ký cũng như nhân gian vô ký có một câu chuyện. Người mẹ chết trước người con cũng chết nha, người mẹ chết trước. Người mẹ không có làm gì hết. Nhưng mà khi gặp Tế Công với lại Dương Thiện Sinh thì thấy dưới địa ngục. Lúc đó thì ông Ngục Quang ông nói là tội hồn hãy khai. Thì ông Dương Thiện Sinh hỏi tại sao mà bà xuống đây? Bà nói là tôi không có tội gì hết, Tế Công xin tội giùm cho tôi, xin Minh Vương tha tội cho tôi không có làm gì hết. Ông Minh Vương bạn phán liền, bởi vì che đậy cho con, người con á làm sai mà mình không biết cải hóa nó, mình không biết giáo dục nó thì nó sẽ sai theo, và nó mình cứ dung dưỡng nó hoài thì cái người đó phải chịu tội. Thì Minh Vương mới nói là cái tội này là tội của hiền thất tổ, có nghĩa là người con làm mà người cha chịu, người con làm mà người mẹ chịu. Cho nên á, cái chuyện sai á, cái tội thấy rõ ràng có liên quan tới của hiền thất tổ, thấy rõ ràng. Thầy nói đó, khi mình tu á, mình sáng thì mình cứu được của hiền thất tổ, nhưng mà mình làm sai á là mình dẫn liền của hiền thất tổ xuống liền. Khi người con chết, người con rất là hận người mẹ, là tại vì thấy sai mà không biết sửa, không biết chỉnh cho người con tốt hơn. Cho nên người mẹ hay là người dung dưỡng một người con, nuôi dưỡng một đứa cháu cũng vậy, phải biết dạy dỗ nó. Bởi vì khi mình phản trắc thì đứa cháu nó cũng sẽ phản trắc, khi mình hỗn ẩu nó cũng sẽ hỗn ẩu. Và nhớ là mình không có được dung dưỡng cho nó. Nói trung bình là mình nói nó trung bình, mình đừng có nói nó giỏi quá. Thứ nhất, nó lười biếng thì mình nói thật sự nó lười biếng, đừng có nói nó là nó có hiếu, cái đó không có nên. À, còn nó xài phung phí thì mình nói nó ngoan, cái đó nó phản lại hết tất cả những gì mình nói. Cho nên đâm ra đó, một người cha, một người mẹ, một người dung dưỡng một người con, một người cháu á, điều đó rất là quan trọng. Mình nhìn đứa con, mình nhìn đứa cháu, mình biết người cha mẹ như thế nào. Cái đó là mầm mống của mình mà. Cho nên khi mình gieo là mình gặt được. Thầy nói nhân tốt thì sẽ quả tốt. Khi mình hổng ẩu, nó hổng ẩu theo. Mình không biết tiên học lễ, hậu học văn. Mình không biết văn lễ nghĩa trí tín, mình không biết. Thì làm sao nó biết được? Thì mình cứ dung dưỡng nó hoài, cái tội đó càng nặng và nặng thêm. Cái tội đó không thể nào mà đi lên cao được. Cái tội đó đi xuống chứ không phải đi lên. Cho nên đó, những cái gì của chúng sanh không thể coi là của mình. Người ta cũng làm khó khăn lắm. Không phải là đứa này nó không cho, đứa khác nó cũng sẽ cho. Không phải như vậy. Của chúng sanh. Nhớ kỹ là của chúng sanh. Cho nên không phải là của mình. Mình làm ra cái đó là của mình. Nhưng mà cũng là ông trời giúp cho mình có cái sự may mắn. Chứ không phải là lấy của chúng sanh là mình nói người này nó không giúp thì con nhỏ khác nó giúp. Cái đó không có nên. Ha, không có nên. Tại sao nói phản trắc? Tại vì mình nói tập tục thế gian là như vậy đó. Tại vì mình tu không có dứt khoát, mình thực hành không có nghiêm chỉnh, thì cái chuyện đó nó sẽ đến một cách rất là tự nhiên. Và cái gì cũng vậy, phước là thầy nói, phước duyên là nó tới một cách tự nhiên, chứ không phải mình đi tìm kiếm nha. Mình đi tìm kiếm là không có đúng. Nếu mình đi tìm kiếm là không có đúng, người ta đem cái duyên đó tới cho mình, cái phước đó tới cho mình được cái phước đó, mình phải dung bồi cái phước đó tốt và tốt hơn. Chứ không phải mình không có cái này rồi mình đi bấm vô cái khác, mình bóc điện thoại chỗ này, bóc điện thoại chỗ kia, cái đó là quá tệ. Cho nên mình phải ngồi đó, thầy kêu thiền nhiều đi. Hồi nãy thầy có nói đó, thiền nhiều đi, niệm Phật nhiều hơn thì cái may mắn phước duyên nó mới tới. Chứ còn mà mình thấy chỗ này người ta không cho, cái mình nhảy qua chỗ khác, mình nhảy lung tung như vậy, có nghĩa là mình chuyên đi làm cái chuyện đó, cái đó là không có nên. Mình không có nên mình nói là mình người tu mà mình ăn của chúng sanh, mà mình nói là cái người này không giúp thì người kia sẽ phải giúp. Không có nên như vậy. Có những người như vậy nha, tới chỗ này nói bây giờ thầy nói huynh đệ tỉ muội thì phải giúp cho tôi đó, có đó, cái này có, bạn đạo có nói cho em biết vậy đó, mọi người phải giúp cho tôi khó khăn mọi người phải giúp. Cái đó là không phải đâu. Mình làm cái gì đó mình mới bị được mất cái may mắn đó, mình bị mất những cái may mắn đó, mình coi lại mình liền, xây lại, coi lại mình liền, mình sai chỗ nào, mình sai chỗ nào mình sửa ngay chỗ đó. Mà mình nhảy lung tung là chắc chắn một người đó như vậy là khó mà thiền được, khó có niệm Phật được. Rồi cái người, nhớ là ông trời cũng hay lắm, khi mình một cái chỗ nào nó tối á, cho một cái tia sáng vô là sáng liền, là người khác thấy liền. Một người thấy rồi sẽ nhiều người khác thấy. Một người này chưa biết, người sau đó sao? Ban đầu họ không biết rồi từ từ họ cũng sẽ biết. Bởi vì cái đó thấy rất là rõ ràng. Tất cả những cái gì trên thế gian này sẽ được ghi chép và nhìn thấy được, được chụp lại. Những cái điều đó mình không có nên. Ha? Cho nên đâm ra làm cái gì cũng vậy. Mình di thiện là làm trong cái sự tự nhiên, trong cái sự sáng suốt, để mình biết được à người đó có đúng là cái người để mình giúp hay không. Tại vì cái người nghèo khó thì mình giúp cho họ sống là đủ rồi. Cái sự sai lầm là mình giúp cho một cái người nghèo khó quá nhiều cái tiền bạc thì họ không biết làm sao kiểm soát, và cái sự kiểm soát đó sẽ bị những cái chuyện không hay xảy ra, thì những người đó sẽ hiểu rằng sai, rằng dịch sai rằng à cái tiền đó là của tôi, nhưng mà thật sự đó là của chúng sanh cho mình chứ không phải của mình, không phải từ bàn tay mình làm ra, không phải từ khối óc mình làm ra. Cho nên phải cẩn thận, cái đó không phải của mình, cái đó là của chúng sanh. Ha? Cho nên cái đó phải làm cho nó xứng đáng. Và cái gì sai, nó không có duyên, nó mất cái duyên đó, thì mình phải biết sửa sai chỗ đó, và mình phải biết mình làm sai chỗ nào và phải sửa. Chứ càng ngày càng lún sâu vô cái sự sai lầm của mình, nó không có sự sửa đổi, thì cái duyên nó càng ngày nó càng đi mất luôn. Và cái tội của mình nó càng được ghi chép nhiều hơn. Bởi vì mình tiền đó là của chúng sanh chứ không phải của mình. Câu hỏi tiếp theo.
Rồi cái
Tập
kiếp
cùng.
này đó, cái kiếp này mình gặp khó khăn, mình gặp khổ là do kiếp trước tội lỗi của mình quá nhiều, mà kiếp này mình không có biết ăn năn sám hối sửa sai, mình tiếp tục cái tội của mình nữa. Ông trời cũng cho cơ hội nhưng mà mình không biết tiếp tục mà sửa cho mình tốt hơn, mình tự gạt mình hoài, mình gạt người khác là mình tự gạt mình, mà mình gạt vậy hoài á thì kiếp sau cái tội nó càng chồng chất hơn, nó sẽ càng khổ hơn nữa. Nên mình thấy kiếp này mình đã khổ rồi, mình biết tại sao mình phải khổ rồi, là tại vì cái nghiệp tiền kiếp của mình làm sai quá nhiều, mà kiếp này mình không biết ăn năn sám hối, mình có cơ hội mà mình không biết ăn năn sám hối nữa đó, thì kiếp sau nó càng chồng chất nữa, thì lúc đó mà khó mà có ai cứu cứu được.
Quay đầu là bờ ha, người ta nói lấy oán làm ân, nhưng mà mình ngược lại, mình lấy ân làm oán là không có nên. Nhớ chỗ này, lấy oán làm ân, lấy hoàn cảnh làm ân sư, chứ không phải là mình làm ngược lại, mình lại lấy ân làm oán là không có đúng đâu. Cho nên đâm ra bất cứ chuyện gì mình thấy có một cái gì đó, cái duyên nó hết, là mình phải kiểm lại tại sao mình sai chỗ nào, sự ăn năn sám hối mình chỗ nào, chứ không phải mà lúc đó là bắt đầu mình lấy điện thoại mình bóc lung tung đi là cái đó là sai rồi. Ha, cái đó đó không cần phải ai nói, người ta cũng có thể hình dung ra được, cái đó rất là dễ dàng. Cho nên đâm ra mình thấy cái chỗ mà mình sai là không biết tại sao mình sai, thì cái đó căng lắm. Mình nghĩ ờ tôi giỏi rồi, là cái đó không có đúng đâu. Nói chữ tu là nó cũng dễ sợ lắm, tại vì mình chỉ dám nói là mình thiền, mà thiền cũng phải đúng đắn, thành thật thiền đó chứ. Thầy nói tu mà nó không sửa không nên nói tu, tu là phải sửa, mà không sửa không nên nói tu. Mà mình tu hoài mà bao nhiêu ngàn năm ngàn kiếp rồi cũng không có gì sửa, thì nó cũng vậy hoài. Cho nên mình không có nên nói mình tu mà mình không có sửa. Ở đây có cái nói luôn với bạn đạo, tại vì cái quyển mấy cái quyển địa ngục du em mấy cái quyển du ký, địa ngục du ký, thiên đàng, nhân gian và luân hồi du ký em đã đọc hết rồi, thì cũng đã có thể nhớ và cũng có một số bạn đạo xin rồi. Nếu ai có muốn những cái bộ đó thì nói với anh Bảo ha. Ví dụ như liên lạc với em không được thì liên lạc với anh Bảo.
Với lại những cái ghi âm của những cái buổi tu học bên Mỹ đó cũng có vô cái thẻ nhớ rồi, nếu bạn đạo nào ở xa không có học khóa này mà cần nó cũng có thể liên lạc được.
Câu hỏi tiếp theo. Làm sao khống chế nó cho nó quy nhất? Hồi tuần rồi mình thiếu đó. Đừng đợi cơn quy nhất bên ngoài. Đó, thầy có nói cái này ha. Thầy nói nó hoài à. Bây giờ mình nghe ha.
Thử quyền năng sẵn có của các bạn đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, 7 ức niên mới thành thể xác ngồi đây để nói chuyện, để nghe, để bàn luận. Các bạn cũng tu mấy ngàn năm, không có ít đâu. Tu qua mọi trạng thái, qua cây cối, qua con thú vật, qua cái nghiệp ác, nghiệp thiện, ngày nay mới hiểu đạo. Nó nhiều lắm. Một hòn đá muốn tiến hóa cũng bao nhiêu ngàn năm, chứ không phải là dễ giải đâu. Cho nên chúng ta đều tu, cho nên càng tu càng quý cái thể xác này, càng thấy rõ cái quyền năng cấu trúc siêu nhiên này. Thì các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không yêu các bạn, không quý yêu các bạn, nhưng mà các bạn hướng ngoại để quý yêu người khác, tạo động và bỏ mất cái ngôi vị của chính bạn mà thôi. Còn nếu các bạn thanh tịnh thì các bạn quý yêu cái cấu trúc vô cùng này, các bạn phải tận dụng nó. Khi các bạn biết tận dụng nó thì các bạn biết kỹ thuật tháo gỡ nghiệp tâm, và các bạn diễn tả cho mọi người thấy rằng làm sao để tháo gỡ nghiệp tâm, thì cái sự thanh tịnh sẽ về với các bạn. Các bạn bỏ vật chất, bỏ nhà, bỏ cửa chưa được, bỏ cái nghiệp tâm. Nói cái lưỡi của các bạn là đủ nói xàm nhiều lắm rồi. Làm sao không chế nó cho nó quy nhất, chứ đừng đợi cơ quy nhất bên ngoài.
cơ quý nhất nằm thượng trung hạ trong tâm các bạn đây mà chưa lặp lại thì đi qua cái cơ quý nhất kia cũng chả làm gì, không ai sướng. Vì ta nói một đền một nơi bạn hiểu một ngã là ai sướng đâu.
Rồi, tại sao nói làm sao khống chế nó cho nó quy nhất?
Vì ở đây thầy nói là mình nhiều kiếp luân hồi lắm rồi, bảy ức niên mới được một cái xác con người là mình đã phải trải qua nhiều trạng thái lắm rồi, từ cây cỏ, từ cục đá, từ cây cỏ qua tới thứ vật. Một cục đá mà phải biết bao nhiêu ngàn năm nó mòn rồi nó mới tiến hóa được. Mình đã tiến qua nhiều cái trạng thái lắm rồi mình mới còn ở đây. Thì mình ở thế gian á, mình có cái khối óc, mình có thể xác mà mình không biết thương yêu mình không biết cái nào mà tháo gỡ nghiệp tâm. Tại vì mình tháo gỡ nghiệp tâm á thì lúc đó mình không còn tất cả những cái trạng thái động loạn nữa, không còn lo âu, không còn buồn phiền, không còn giận hờn trách móc nữa, thì lúc đó mình mới thanh tịnh được. Cho nên á, mình phải tu bằng cách nào á, thì mình mới tháo gỡ được nghiệp tâm, chứ không phải nói giờ tôi có pháp này tôi vô tôi làm tôi tháo gỡ nghiệp tâm. Mình tháo một lần mình tháo, nhưng mà mình lại siết nó lại, mình lại thắt nó lại á, thì không bao giờ cái nghiệp tâm mình nó giảm hết. Mà cái nghiệp tâm còn á là con người không bao giờ thanh tịnh hết. Cho nên nếu mà mình niệm Phật như hồi xưa giờ mình niệm á, mình có niệm hoài đi nữa, thầy nói là niệm Phật đúng á thì nó giải được nghiệp tâm. Mà nếu mà mình niệm Phật á mà mình không hiểu á, cái niệm Phật á, thì không bao giờ mình giải được nghiệp tâm. Là tại vì mình tưởng là chỉ có một mình phần hồn ở trong cái thể xác này tu thôi, còn chúng sanh á là mình không có lưu ý tới. Nhưng mà mình quên mất là cái nghiệp tâm ở đâu ra. Cái nghiệp tâm là do những cái đề nghị, những cái nhắc nhở, những cái mà chậm tiến của lục căn cần mình, nó chia sẻ một cái khối óc của mình, nó chia sẻ cái miệng của mình để nó nói ra những cái lời, nó chia sẻ tất cả, nó nhập là một, mình chưa có tách nó ra được. Mà mình nói thôi để phần hồn tu tu thôi, còn lục căn cần kệ nó muốn làm gì nó làm, nhưng mà nó ở đâu, nó ở chung một cái chủ thiên địa của mình, và nó sẽ tạo cho mình cái nghiệp tâm. Chứ đâu phải phần hồn sáng suốt tự tạo nghiệp tâm đâu. Phần hồn lo tu, lo hiểu đạo, nhưng mà tụi nó không hiểu thì nó sẽ tạo cho mình nghiệp tâm. Mà nếu mà mình không biết cách niệm Phật á, mình niệm như kiểu hồi xưa á, vô niệm niệm đại, không biết có niệm được mấy câu rồi, phóng tư tưởng ra ngoài bao nhiêu mình cũng không biết. Mình cũng không biết ai niệm, ai phóng tư tưởng. Thì lúc đó cái nghiệp tâm nó vẫn còn y nguyên à. Tại vì chúng sanh trong này nó đâu có được, trình độ của nó đâu có được nâng cao mà để hiểu đạo đâu. Cho nên khi mà mình niệm Phật, cái quan trọng là mình phải ý thức là mình không phải tu một mình. Ở trong này mình có cái trách nhiệm để diều tiến vạn linh toàn thân của mình. Cho nên lúc mà mình vô ngồi niệm Phật mà đúng cách như thầy chỉ giảng trong cái cuộc băng mà mình đã gom nhặt được đó, thì mình phải hạ lệnh cho toàn thân, chứ không phải là lục căn trần không nha. Toàn thân đồng niệm là những cái phần tử nào mà nó sống trong cái tiểu thiên địa của mình, trong cái quốc gia của mình, nó phải đồng niệm á, thì lúc đó mình mới tháo gỡ được cái nghiệp tâm. Nghĩa là nó không có suối mình, nó không có nhắc mình buồn, cũng như bây giờ mình không giận nhưng mà nó cứ nhắc hoài hoài, nói mình không buồn nhưng mà nó ở dưới này nó không có gì tâm tối, nó cứ nhắc hoài, nói mình không lo nhưng mà tụi nó vẫn nhắc mình, là làm sao mà phần hồn mà thanh tịnh được. Tại vì còn nghiệp tâm, nghiệp tâm là do cái gốc, là do cái đó, là những cái phần tử bên trong này nó không có được sáng suốt. Cho nên thầy mới nói tới cái cơ quy nhất ở bên trong bản thể là thượng trung hạ, nghĩa là ba giới ở bên trong mình, ba tầng lớp bên trong mình phải thống nhất, là tụi nó phải hiểu đạo như mình mới kêu là thống nhất. Thì lúc đó mới đi tới cái chỗ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là nói một tiếng là dưới nghe, nhưng mà nó hưởng ứng những cái gì chủ nhân ông nói, những gì chủ nhân ông muốn, cái gì cũng phải chờ lệnh của chủ nhân ông, chứ không phải tự quyền quyết định mà qua mặt chủ nhân ông. Thành ra cái cơ quy nhất ở trong bản thể mình nó rất là quan trọng. Khi mà mình không có cơ quy nhất ở trong bản thể được đó, thì mình không có làm chủ được, làm sao mình khống chế được lục cái lưỡi của mình, làm sao mà mình không nói bậy, làm sao mình không có nói sằng. Thành ra mình cứ chờ cái cơ duy nhất bên ngoài mà mình quên là cái cơ duy nhất bên trong mình không có. Nếu mà cái cơ duy nhất bên ngoài nó cứ xảy đến, mình cũng có quyền tham dự. Vậy là mình gặp người đồng loạt.
Có nhiều khóa để duy nhất lắm á, chạy đi mấy khóa đó cũng duy nhất á. Tại sao nói vui chơi một kiếp rồi thăng tiến? À, bây giờ đố anh Bảo nè, hay đố bằng đạo trước đi, đố bằng đạo trước đi.
Cái bằng đạo là nổi đi
Ừ,
ha.
cái này nhắc cũ lại nha, bài cũ nha.
Thì cũng gì rồi mới học mà.
Rồi bằng đạo nào nhớ, này nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm, anh Bảo mới biết khen.
Rồi, không biết rồi đó.
Vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, chơi cái gì? Chơi du lịch ha. Du lịch. Coi nhớ, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến,
Mày
chơi mấy
nhớ
chúng sanh ở bên trong á, chơi sao em? Chơi sao?
không?
Mấy chúng
Chị
sanh ở bên
đó.
trong á, giống như mình lo tu, mình lo là gì,
Vui chơi một kiếp rồi thăng tiến.
rồi gì nữa, rồi chơi gì? Chơi cái gì?
Thì hết mình chơi với dạng lên mình tu mình hòa nhập nè, thức hòa đồng mình mở, mình vui chơi một kiếp, mình vui chơi chung với cái dạng linh của mình cùng tu với mình á, khai mở chung với nhau, thăng tiến là hướng thượng.
Có ai nghe gì khác không?
Đó là kỳ rồi mình nói phải không? Mình nói là cái vui chơi á, là lúc nào cũng lo, thầy nói là lúc nào cũng lo sửa mình đó, đó. Cũng như mà đứa nhỏ nó có cái món đồ chơi, nó lo nó sửa, nó tối ngày nó lo nó sửa hoài, nó sửa cái món đồ chơi nó cho càng ngày càng tốt hơn. Thì cái người tu mà thật sự á, tối ngày á, chỉ chăm chỉ lo sửa mình không á, thì chơi vui chơi trong cái chuyện đó. Mình vui chơi không phải là vui chơi cái hướng ngoại, mình chạy theo ngoại cảnh, mình kiếm chỗ nào có nhộn nhịp, có ăn uống mà mình chơi, mình không phải vậy. Mình chỉ vui chơi trong cái việc sửa mình. Nhờ cái chăm chú trong cái việc sửa mình như vậy á, thì lúc đó mình mới thanh nhẹ. Mình thanh nhẹ thì mới nguyên cái kiếp của mình chỉ làm có bao nhiêu đó công chuyện á, thì đương nhiên mình sẽ thăng tiến. Còn nếu mà mình vui chơi là cái chuyện bên ngoài á, đương nhiên là mình sẽ đi đi xuống á. Vui chơi một kiếp rồi đi xuống luôn, chứ đâu có thăng tiến nổi không. Tại vì vui chơi như vậy là suốt một kiếp người mình chỉ lo chăm chỉ lo sửa mình thôi. Thì nó cũng như đứa con nít mà nó mê cái món đồ chơi của nó lo nó sửa hoài. Thì
Có
cái đó
gì?
hả?
Có gì mới không?
Không, cái đó là cái mà thầy kỳ rồi mình học đó.
Rồi bây giờ mình nghe nha.
Lo cho
Có
cái phần ngũ tạng phải không chị?
ngũ tạng hả? Thật sự cái ý là không sai, nhưng mà thầy nói như thế nào mình nghe ha. Bây giờ mình nghe ha.
Con thường nghe thầy giảng những câu mà vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, con biết chơi thế nào, vui thế nào một kiếp để mà thăng tiến. Thầy giảng như con hiểu. Vui chơi với chính mình, ngày đêm lo tu thiền. Con nít nó chơi chăm chú công việc, nó chơi nó cũng vui. Mà tại sao mình có xác, mình làm có tiểu thiên địa, tại sao không khai hóa cái tiểu thiên địa để mà cảm thông tất cả các cơ năng trong cơ tạng của mình? Đó là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, là đi đi trời đi đâu. Khi mà thông cảm được tiểu thiên địa này, rồi hòa hợp với càn khôn vũ trụ, là đi về trời đi đi đâu. Con hiểu không? Vui chơi thăng tiến, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, con sửa mình cũng như con nít chơi đồ chơi, chỗ này hư sửa lại tốt, đâu đó nó đâu đàng hoàng. Cái tiểu thiên địa này con càng càng ngày càng khai thác, nó càng lớn rộng, rồi con mới xuất vía đi đây đi đó, rồi vui chơi một kiếp rồi thăng thiên. Chứ không phải vui chơi là đi chơi bời đi điếm đâu, đừng nghe lộn là lập trật đường, cái đó là tự hại, cái là khai thác sở năng của mình để hiểu, để cho phạm vi rộng rãi hồn vía tương hội thì mình mới về trời được. Nói tu là vui chơi, vui chơi trong tâm thức của mình để tiến hóa, hiểu không?
Chứ hồi trước ông sai lầm là ông đi hút xì ke đã quá, nó phê quá, nó giết ông đó. Bây giờ ông phải khai thác cái tiểu thiên địa này, không có trồng cái giống đó nữa, trồng cái giống khác, khai thác cái điển linh, nó khai mở tâm thức nó mới tiến qua rồi.
Ngày 6 tháng 10 năm 1991, hỏi bé đi khắp các nơi, có nơi nào tốt nhất? Trả lời, thưa, khắp các nơi trên thế giới đều động loạn, chỉ có nơi chân tâm là tốt lành nhất. Hỏi chân tâm ở chỗ nào? Trả lời, thưa, chân tâm sáng rực khỏi trung tim Bồ Đào Ba Tất.
Còn gì nữa không?
Em cắt thiếu rồi. Bây giờ em đọc ha, từng sao em cho nghe ha. Thiếu cái đoạn sau có chút xíu à, tự nhiên thiếu, uổng ghê. Khỏi Bồ Đào Ba Tất.
Làm sao?
Khỏi sợ mất an ninh và lo âu sửa lo âu nữa, chỉ có nơi này là nơi an toàn nhất. Chỉ có người chân tu thì mới chịu đi đến đây, bằng lòng sống nơi đây. Sau chuỗi ngày khổ luyện tâm thân, chăm chỉ mà đi thì mới đến nơi. Thanh nhẹ như trăng tròn, tươi vui, cảnh vật siêu nhiên hùng vĩ. Cho nên bé nó có nói câu, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Vui chơi tức là thiền một kiếp rồi cũng đến nơi, đối với người tu thiền vô vi. Vui chơi của họ tức là thiền, chơi vui với nguyên lý sanh tồn thanh nhẹ. Cho nên, người tu vô vi đến giờ là tự động đi ngồi thiền, bất cứ nơi nào trên mặt đất này, luôn luôn tự gặt hái được hành trang thanh nhẹ. Còn hơn là ôm tiền bạc nặng trược lo âu, bớt làm chuyện đời, xây dựng tâm thân nhiều hơn, trí mở, óc sáng, sân si biến mất lúc nào không hay. Mỗi lần thiền là mỗi lần uống thuốc trị tâm bệnh. Thuốc lành chỉ có trời đất khai thông mới có, điện năng siêu nhiên, viên hóng hòa 28 là thuốc trường sanh giúp phần hồn tiến hóa. Cái câu này, cái đoạn này không biết tại sao nó bị cắt á nghe, chứ em cắt hết rồi á. Nhưng mà thầy nói vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, có nghĩa là thiền một kiếp rồi cũng đến nơi. Đối với người tu thiền, vui chơi của họ tức là thiền, chơi vui với nguyên lý sanh tồn thanh nhẹ. Có nghĩa là tới tới giờ là phải đi ngồi thiền.
Như cái thiền không nhưng mà không đủ, ông còn thêm mấy cái làm sao đó, cái đó mới quan trọng.
Nọ, bất cứ nơi nào trên mặt đất, luôn luôn tự gặt hái được hành trang thanh nhẹ, còn hơn là ôm tiền bạc nặng trược lo âu, bớt làm chuyện đời.
Đó mới quan trọng đó, chứ không phải tiền không, tiền không không có đi tới đâu hết trơn á. Nó có
Xây
mấy cái đi sau đó, mấy cái đó mới quan trọng.
dựng tâm thân nhiều hơn, trí mở, óc sáng, sân si biến mất lúc nào không hay. Mỗi lần thiền là mỗi lần uống thuốc trị tâm bệnh. Thuốc lành chỉ có trời đất khai thông mới có, điện năng siêu nhiên, viên hóng hòa 28 là thuốc trường sanh. Có nghĩa là mình thiền một kiếp á, nhưng mà khi đó đó, cái thiền đó là có nghĩa là mình phải biết tới, mình chơi với cái nguyên lý sanh tồn của mình. Có nghĩa là mình chơi với cái phần hồn của mình hiểu được cái nguyên lý sanh tồn của cái phần hồn là cái sự thanh nhẹ. Thì khi đó mình mới giúp được cái phần hồn mình nó tiến hóa, thì mới gọi là thăng tiến. Cũng giống như cái đầu tiên đó là thầy hay nhắc tới nhắc lui đó, là có nghĩa là mình chơi như một đứa con nít, sửa 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 hoài cả một kiếp vậy, sửa cho nó hoàn chỉnh cái tiểu thiên địa này, sửa 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 như câu đầu vậy đó, phải cho nó thống nhất, cho nó quy nhất đó. Thì khi đó mình phải bỏ đi cái gánh nặng của mình, đó là cái gánh gánh đời đó, thì
Cái
nó mới
đó, cái đó mới là mệt đó. Tại vì
gánh.
nếu mình thiền mà mình thiền đúng giờ nhưng mà mình không có bỏ cái gánh đời của mình đó, là ban ngày mình rước vô biết bao nhiêu chuyện, mình đâu có được thanh nhẹ đâu mà vui chơi với nguyên lý sanh tồn. Thầy nói đây, vui chơi với nguyên lý sanh tồn là thanh nhẹ lắm đó. Gặt hái hành trang thanh nhẹ, thấy không? Mình ra cái chỗ đó, cái vấn đề thanh nhẹ của mình đó nó mới là quan trọng. Mà muốn cho mình được thanh nhẹ là mình phải bỏ bớt chuyện đời, cái thiền thì lúc đó nó mới có hiệu quả được. Lúc đó
Cho
mới
nên
uống viên thuốc để trị tâm bệnh không? Còn bây giờ mình động loạn, bây giờ mình có thiền cách mấy, mình cũng đâu có thuốc đâu uống.
nhiều khi vô người nhắm mắt để đó vậy đó đọc câu niệm cũng không xong
Đó, nhắm mắt rồi ngồi đóng đó thôi chứ mình đâu có làm gì. Thành ra bây giờ mình phân tích kỹ thì mình thấy mấy cái lời giảng của ông thầy nó tinh vi quá đi. Cũng nói là thiền thiền nói thiền ai cũng thiền, nhưng mà tại sao nó không có uống thuốc tự nhiên không được, mà lại nó ôm chuyện đời ban ngày nó rước trượt không, mà làm sao có được thanh lọc được thanh nhẹ mà có thuốc mà uống.
Rồi câu tiếp theo.
Cũng nói ổng thôi chứ không nói ai.
Ngồi lâu. À, bây giờ nói chứ chỗ ngồi lâu. Tại sao nó ngồi lâu? Bây giờ ông thầy ông nói ngồi lâu là cái gì ha?
Thưa thầy, vì sao này con thường bị đau ở cái phần xương mông đó, như là thần kinh tọa vậy? Vì tại như vậy là phải tại con ngồi lâu hay là tại con bị đau cái xương thần
Anh ngồi phải cho cái luồng điển nó chạy đều, sau cái pháp luân thường chuyển cho nó chạy đều á, thì ngồi lâu nó có giá trị. Ngồi lâu mà ép sát ngồi lâu thì nó có chỗ thông và chỗ nghẹt, nó mới tạo đau. Chúng làm cái gì nó vừa vừa thôi, nó tới đó mà không thể được phải cho nó nghỉ, rồi làm cái chiêu minh cho nó thông ra luôn lại, rồi từ từ cái sát chúng ta là quan trọng, phải làm sao như một cử một động phải thanh tịnh thì nó mới sáng được.
Con thành thật cảm ơn thầy.
Nhiều người tu hỏi tu mà tại sao tham, tham quá mà không biết cách nào làm. Tu là tu sửa trở về với căn bản tự nhiên và hồn nhiên thanh nhẹ của chính mình. Hồi mình còn ra đời tại sao mình thanh nhẹ, bây giờ mình động cứ nhìn hồi lúc mình sơ sanh với bây giờ hai cái khác xa. Bây giờ người ta nói mình lo, nhưng tôi có lo, tôi lo niệm Phật thôi. Không phải như vậy, lo rất nhiều mà không hay, dính ở trong thần kinh hết rồi. Bây giờ phải buông bỏ tất cả trong tâm thức của chúng ta thì nó mới dài ra được. Chút mà có ý niệm mình nhớ ôm mình là nó dính liền. Khối thần kinh của chúng ta tinh vi lắm, từ khối óc tới tay chân đều tinh vi. Mình thả lỏng tất cả thì không sao, không có mất cái gì hết đó. Chúng ta được trời Phật hỗ trợ, trời đất xây dựng chúng ta hình thành thì không bao giờ bỏ chúng ta. Cứ an nhiên tự tại, tham thì làm người khỏe mạnh, nó mới tốt.
Dạ, cái kết quả của người lâu như ông thầy nói đó.
Thì ngồi lâu mà mình ép sát á thì nó có chỗ nghẹt chỗ thông, cho nên nhiều khi nó làm cho mình đau này. Mình làm cái gì á, cái sát của mình á tinh vi lắm, mình làm cái gì cũng vừa sức của mình thôi, trời cho nó nghỉ rồi mình làm pháp luân chiếu minh, rồi mình làm mấy cái pháp khác, rồi làm sao mà mỗi cái chuyện mình làm á nó phải thanh tịnh, mỗi một cử một động nó phải thanh tịnh mới sáng được. Còn tu mà mình nôn nóng, mình tham quá, mình muốn là nghĩ là vô đây mình tu một kiếp là thành Phật, thì bây giờ mình cái sự nặng trược của mình nó còn nhiều quá, mà mình muốn làm ngồi lâu nhiều, mà ngồi lâu mà ở dưới này nó không có nhẹ thì không thể nào ngồi lâu được. Thì nó muốn ngồi lâu á, là cái phần hạ thừa của mình, nó phần ở dưới, phần mà chúng sanh ở dưới nó được thanh lọc nó nhẹ rồi á, mình ngồi lâu nó mới là thanh nhẹ thật. Còn ở phần ở dưới của mình mà còn nặng quá, mình ngồi lâu là chỉ là ép sát, cái đó kêu là ép sát chứ không phải là ngồi lâu. Còn cái người ngồi lâu tự nhiên thì vô, nó ngồi vô là nó rút đi thanh nhẹ, nó không cần biết gì nữa hết trơn, nó thanh nhẹ, nó ngồi cái lưng nó luôn luôn giữ thẳng, là biết cái ngồi người ngồi thiền nó khác với cái người mà hôn mê ngủ gục. Hôn mê ngủ gục là lưng cong đầu gục hết trơn á, là lúc đó không phải là ngồi thiền. Còn cái người ngồi thiền mà nó vô cái nhập định á, là cái lớp xương sống, cái đầu nó lúc nào nó cũng thẳng thì mới gọi là người thiền. Thành ra mà cái đó nó đi một tới một cách là hồn nhiên thanh nhẹ, không hồn nhiên tự nhiên thanh nhẹ như là lúc mà mình là con nít vậy đó thì mới được. Chứ bây giờ mình còn lo âu nhiều chuyện á, thì nó dính trong cái thần kinh khối óc của mình. Cái thần kinh khối óc mình nó rất là nhạy, những cái gì ô trượt á mình rước vô ra là nó bám, nó dính, nó đậm. Mà một khi mà nó dính, nó đậm á, là nó làm cho mình nặng rồi, mình đâu có giải ra liền được. Còn nếu mà mình thả lỏng tất cả, là mình không có ôm bắt cái gì á, thì cái thần kinh khối óc mình nó được thanh nhẹ, nó không có rước trượt, thì tối nó ngồi thiền, nó ngồi nó nhẹ được. Còn cái chuyện đời, cái chuyện gì mình cũng rước vô cái thần kinh khối óc mình, nó dính, nó đậm, mình đâu có hay. Thì nó mình lo âu mà mình không biết á, cái đó mới là nguy hiểm. Cái gì mình làm mà sai mà mình không biết á, cái đó là mới là nguy. Mình lo âu mà mình nói mình không có lo âu đó, cái đó là mình không biết mình luôn. Thành ra tại sao tu là phải cần phải biết mình, cần phải thức giác chính mình vậy. Nó biết những cái gì sai trái của mình không phải dễ nha. Nhiều khi nó gạt mình không có, mình không có tham, mình không có lo âu, nhưng mà thiệt ra mình lo âu mà mình không hay. Thì cái đó là cái niệm của con đường đạo, là ngay chỗ đó nó cần phải có sự sáng suốt. Mà mình không có sáng suốt, mình cứ tưởng sai nhiều chuyện nguy hiểm.
Trong cái 1,8 hồi nãy đó, đúng là cái clip đó tuần sau cho nghe lại, thầy nói bớt làm chuyện đời. Tại vì mình ôm tiền bạc nặng trược lo âu là cái chuyện rất là bình thường của người thế gian. Mà bây giờ mình nói mình thiền mà mình còn ôm cái chuyện tiền bạc cộng thêm nữa là chuyện đời nữa, thì cái tâm thân mình nó không bao giờ nó ổn được hết á. Khi mà mình xây dựng được cái bản thân của mình, cái tâm thân của mình nó yên ổn một chút xíu á, thì khi đó cái trí mình mới mở, cái óc mình mới sáng, mình mới có cái sự minh mẫn. Còn không mình nháo nhào vô cái chuyện tiền bạc là lúc nào cũng vậy, chuyện đời nó cứ quấn quýt hoài, tại mình không có lối thoát. Thì lúc đó đó mình sẽ vướng vô cái chuyện của phàm trần, thì cái chuyện thanh nhẹ nó không thể nào có, ngồi lâu cũng không được. Ngồi lâu đó thì để cái đó cái đầu gục gục thì thôi, chứ cái lưng cũng còng thôi, chứ không có làm gì được hết đó. Ngồi để cho có ngồi, để mà thi đua ngồi thôi, chứ không phải là thật sự thanh nhẹ. Chỉ bằng 5 phút thanh nhẹ thôi, cái đó cũng là quý quý lắm. Quý 5 phút thật sự nha, chứ không phải là 5 phút mà cái chuyện này bay qua chỗ kia, một tiếng mà cái đầu nó bay chỗ này, nó bay chỗ kia, nó bay tùm lum hết, nó đi đủ thứ, nó đi ngóc ngách của từng căn nhà, nó đi ngóc ngách của từng chỗ trong nhà, hết người này tới người kia, nó đi hết trong nhà một vòng như vậy, nó đánh một vòng như vậy á, là nó cũng khổ lắm. Cái xác này nó bị nhiều chuyện lắm, nó bận rộn dữ lắm, thì khó mà nói chuyện thanh nhẹ lắm. Cái sự thanh nhẹ không, mình nhìn mình biết liền, kết quả của người thiền dễ biết lắm. Hễ nhào vô chuyện đời nhiều là không cách nào mà nó thanh nhẹ được hết, khó lắm. Mình vô mình cứ cái tiền 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 hoài là khổ lắm á. Cái người mà dấn thân vô tiền hoài, cái người đó tu không có được đâu. Thiền cũng khó lắm. Xưng danh. À, thầy nói cái vụ xưng danh. Có thực, địa vị rõ rệt. Ừ, bây giờ mình nghe ha, thầy nói cái xưng danh.
Hỏi xưng danh là có thực địa vị rõ rệt, tại sao lại khó giải thoát? Trả lời, thưa ánh sáng từ bi vô danh và trường tồn không cần xưng danh, và nêu lên địa vị để lấy đạo tạo đời, tức là làm mất sự siêu sinh, siêu giác của bản năng sống động, thể hiện trong tự nhiên và hồn nhiên. Muốn giữ giới phải tu thiền đứng đắn, giữ lấy phần từ quan đã đạt được và tiến thêm. Cứ mãi mãi như vậy thì sẽ không bị lầm đường lạc lối. Kể cả Phật tiên cũng vậy, định xuất thì mới có cơ hội độ tha tại trần. Nói dốc hứa hẹn đủ chuyện mà không hành thì chỉ ôm lấy bản chất trần trược mà thôi.
Là bà nói nha.
Vô danh.
Xưng danh.
Xưng danh thì nó ánh sáng cái tỳ vi là vô danh mà đâu cần xưng danh. Thì ra mình muốn giữ giới là mình phải giữ được cái phần từ quan mà mình đã đạt được đó, để mình tiến thêm lên đó. Ở đây thầy định nghĩa một phần cái chữ giữ giới đó. Cái giới là cái giới thanh nhẹ đó. Là cái điển thanh, điển mà hàng đêm mình tu mà mình cứ được lưu thanh đó, được mình được chút xíu điển thanh đó, là mình phải giữ nó, rồi từ đó mình mới giải trượt tiếp rồi mình mới tiến lên được. Còn mình mới được cái chút xíu vào ban ngày mình xài hết trơn là mình không có giữ được cái giới của mình. Mình người thiền là cần giữ cái sự thanh nhẹ mà mình giữ không được, ban ngày mình mất hết trơn, mình ra rốt cuộc cái pháp của mình nó cũng không có hiệu quả gì. Rốt cuộc tính ra cộng lại cả ngày thì mình không có được gì hết. Tại mình làm việc được chút xíu rồi ban ngày mình xài hết trơn, đâu còn gì mình rước thêm trượt vô vô nữa. Thành ra cái trượt nó càng ngày nó càng chồng chất, chứ không phải cái thanh mình nó chồng chất. Cái mục đích của mình làm sao cho cái thanh nó càng ngày nó càng chồng chất, thì cái thanh nó càng nhiều quá thì mình mới thanh nhẹ được. Còn cái trượt càng ngày nó càng chồng chất đó, thì mình càng ngày càng nặng. Mình có cảm tưởng như là mình được thanh nhẹ nhưng mà mình rốt cuộc mình không có gì, tánh tình sân si buồn bực của mình nó vẫn còn, mình vẫn còn lo buồn phiền, mình không có giải tỏa được cái nghiệp tâm của mình đó, thì mình đâu có nói là mình thanh nhẹ được.
Cái thiền này nó cũng khó lắm, nhất là mình đi tới thầy nói nó mới biết, nói mới biết tu à là nó muốn đắc đạo à mới biết tu là mới muốn đắc đạo à. Có nghĩa là cái thời điểm mà những năm tám mấy đó thì thầy nói là có bạn đạo hỏi thầy ơi bây giờ có ai ra nó không, tại thầy nói là sau này có nhiều người ra đó. Cái thầy nói cái bạn đạo hỏi chứ có ai ra nó không, thầy nói có, nó đang ra, cái chữ ra tùm lum hết trơn mới tu cũng ra luôn. Cho nên cái khổ là vậy á, ông Phật ông nói á, ông nói là ông nói chữ mới tu mà muốn đắc đạo. Thật sự mà nói chữ mới tu không phải ngồi ngồi đó mới vô là nó là mới tu. Mới tu có nghĩa là cái luân hồi của mình là bao nhiêu kiếp rồi, đã tu bao nhiêu lâu rồi, khi đó người ta chỉ hòa nhập theo cái chuyện tu của người ta mà thôi. Còn cái mới tu mà theo cái xác mà ngồi đó đó cũng khác, cũng giống như cái ông Lương Sĩ Hằng trước đây đó, cái gốc ông cũng đã là tu rồi, cho nên ông Phật ông xuống mượn đúng cái xác đã được tu, cho nên cái điêu luyện ông nó nhẹ lẹ hơn, chỉ cần 6 tháng là ông đi rồi. Tại vì ông Phật á, thì cái phần ý chí của ông mạnh lắm, nhưng mà cái xác nó cũng đã được điêu luyện cũng cống nhiều kiếp trước rồi, cho nên mới mượn cái xác đó. Chứ còn mà nhượng mượn cái xác của cái người mà là con thú luân hồi mới trở lên đó, thì đâu có mượn được, tại vì tu khó lắm, cái đó nó động loạn khủng khiếp lắm. Còn cái người đó còn có cái sự thanh tịnh, cho nên ổng dễ điều luyện để mà xuất đi ra dễ hơn. Cho nên cái chữ mới tu, cái người mới tu em cũng đã ra đề tài đó, không phải là mình để từng ngày từng tháng ngồi cái xác đó đó là đó, không phải. Có những người người ta đã tu nhiều kiếp, ta chỉ cần vô người ta ngồi ngồi mà chứng ngắt á, mười mấy tiếng á, khủng khiếp đến vậy á, là tại vì người ta đã được điều luyện bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên mình không thể so sánh cái đó được. Cái tu này mình không có so sánh. Cái thiền cũng vậy nữa, mình không có so sánh à, sao cái người này thiền giỏi quá người kia giỏi quá, không phải. Cái thiền làm sao cho có sức khỏe, làm sao cho cái sự sanh nhẹ trong cái mỗi cái buổi thiền, và mình sửa được chút xíu trong cái bản chất của mình. Tại vì thầy nói tu mà nó không sửa thì không nên nói là mình tu, cho nên đâm ra cái đó gọi là xưng danh tu đó. Chữ tu nó rộng lắm mà nó khó lắm chứ không phải đơn giản. Sửa đủ thứ, giữ giới đủ chuyện, cái đề tài giữ giới em cũng sẽ ra, em đã làm xong. Cái giữ giới của trong tu thiền nó khó lắm, không phải đơn giản đâu. Cho nên đâm ra đó, khi hồi nãy thầy nói nè, khi mà giữ giới á, là phải tu thiền đứng đắn và giữ lấy phần từ quan, có nghĩa là cái sự thanh tịnh nó có. Tại thầy nói như nè, con tu đi, cái thanh điển của con á, là con ma 40 thước nó không dám tới. Nghe cái này phải nghe kỹ nha, 40 thước nó không dám tới. Tại sao nó không dám tới? Tại đó thầy nói thanh điển của con á, 40 thước nó không dám tới, có nghĩa là cái hào quang
Tại ông nói của con á,
đó. Ông nói vậy cái mình tưởng là vậy, không phải. Cái hào quang ổng khi mà ổng vọng ra đó, cái dòng nó cứ xoay lớn thật là lớn, thì cái phần xa kia nó không dám áp tới được. Cho nên á, mình không hiểu cái mình nói ủa sao sao tôi đi tới cái chỗ bán tôm cá được, tự nhiên cái tôi bị nặng ngực. Thật sự nếu mà thật sự mình có thanh điển á, từ xa nó đâu dám tới. Nó đã tới từ xa là mình đã hóa giải cho nó rồi, cho nên tại sao mình là trượt hút trượt. Tại vì mình có phần nặng trược của mình có, cho nên mình hút. Tại cái phần vong linh của mình nhiều nè, cái phần xác của mình trong đây nè, nhiều cái phần tôm cua cá bò gà heo nó nằm trong đây nhiều lắm. Cái phần đó nó có nhiều lắm, nó nặng á, thì nó phải rút thằng kia chứ. Còn ông thầy á, cái thời năm 1987 á, ông kể lại cái chuyện ngày xưa của ông Tư á, là cái thời ông đi làm ông vẫn còn ăn chay, đi làm sở Mỹ ông vẫn còn ăn chay,
Gì hả?
vẫn còn ăn chay. Lúc đó bà Tám là ăn, thầy nói là bà Tám là ăn bún bò Huế này kia nọ, Bành Thánh là, chứ bà ổng là ăn chay, ổng vẫn còn ăn chay, ổng vẫn còn ăn chay. Cho nên đâm ra đó cái phần hào quang của ông Phật đó, nó khác, cái hào quang của ổng nó rộng ra một cái, giống như ông Phật Thích Ca vậy, cái hào quang ổng rộng ra một cái ở đằng kia nó đâu có dám tới, nó có áp tới gì nữa nó cũng rơi hết à, mấy con rắn mà bò bò nó cũng bay ra là chứ đâu có làm gì được. Cho nên cái đó nó khác của mình, cho nên mình nghe mình không hiểu á, cái mình cứ nghĩ mình là ổng, mà mình nói ồ con ma 40 thước không tới, như vậy tại sao mình nói mình vô những cái chỗ đó lại mình bị hút, tại cái trụ của mình nó mới hút.
Tại vì thầy nói hào quang của con
Thầy nói mà, thằng này nói thanh điển, một giọt thanh điển mua cả tỷ không bán. Nhưng mà cái thanh điển thật sự là cái thanh điển đó hồi nãy thầy có nói đó, thấy không? Thì định xuất thì mới có cơ hội độ tha tại trần. Ông nói ổng rõ ràng.
thì ổng nói ổng không chứ mình tưởng mình mới cái đó là mới khổ vậy á.
Cho nên mình áp dụng vô mình cái là mình thấy nó chật liền, tại cái mẫu kia, cái mẫu này nó không giống. À, cho nên đâm ra cái mình tưởng, mình ảo tưởng liền, mình nói à, tôi là coi như là dữ dội lắm. Không có. Cái gì cũng vậy, nó phải từng bước từng bước, từng kiếp, chứ không phải là vô cái ảo cái ra hết, không phải đâu, không phải tu một cách nhanh như vậy, không phải, nếu tu nhanh như vậy đó là biết bao nhiêu Phật ở trên thế gian này rồi và chúng sanh nó đã thiền hết rồi, không phải như vậy. Cái này kỳ này ông thầy ông xuống là ông để lại cái triết lý này cho thế gian, còn cái người sớm được hiểu được một phần nào đó cũng là một cái sự phước đức của người đó, của cái hành giả đó, của cái phần hồn đó, của cái đơn vị đó, để hiểu được cái đó là hành trang của mình. Thầy nói mình hồi nãy rõ ràng mình luân hồi nhiều kiếp, trải qua rất là nhiều trạng thái, chứ đâu phải đi cái ảo cái tới đây cái có vô vi liền được đâu. Thầy nói mình cũng tu nhiều ngàn kiếp, nhưng mà ngàn kiếp đó là nhiều cái trạng thái chứ không phải là một cái trạng thái. Cho nên năm ra nãy thầy cũng nói mình có con thú nữa đó, chứ không phải là mình là ngon lành gì đâu, không ngon lành gì hết đó. Khi mình để một cái mẫu của ông Phật á, cái mẫu nó nghiêm chỉnh lắm, cái mẫu nó ra rõ rệt, mình thấy rõ ràng là cái người đó cái ý chí mạnh lắm, nhưng mà cái xác thầy nói hùng dũng cỡ nào cũng phải chịu cái định luật của thế gian đó. Cho nên đâm ra đó cái tu thiền đứng đắn á, là cái khó lắm, tại vì khi mà mình bám vô chuyện đời một cái là nói thiệt, ngày mai lại là thiền khó khăn, tối lại là khó khăn lắm. Cái chuyện đó mình thấy rõ ràng, tự bản thân mình thấy, không cần mình nói qua Mỹ, mình không cần hãy này hãy nói, không cần nói dốc hứa hẹn, không cần. Cái quan trọng là mình làm sao cho mình đi tới càng ngày càng nhẹ hơn, sửa được một chút xíu nào thì cái sự thanh tịnh nó mới về với mình được. Mình vẫn chưa có được thanh tịnh. Nếu thanh tịnh thật sự đó là mình hóa độ biết bao nhiêu người, mình giúp biết bao nhiêu vạn linh. Cho nên dù có nói năng nói cuội, nói đi nói lại, nói hứa hẹn đủ thứ, nói dốc đủ thứ là cái chuyện của mọi người, của thế gian, chuyện trần trược của thế gian. Chứ người thật sự, người thiền đứng đắn thì họ không có gì để nói, bởi vì cái đó là ánh sáng mà. Nãy thầy nói cái đó là ánh sáng mà, chứ đâu phải là xưng danh gì đâu. Cái đó là ánh sáng rõ ràng. Cái đó là phần hồn á, phần hồn đâu cần xưng danh, nó không có tên tuổi gì hết đó, nó không có danh. Câu tiếp theo người ta nói, tại sao Đức Thầy nói chúng ta gặp mấy người bạn ở thế gian, chúng ta độ cho họ tiến hóa. Bây giờ mình làm sao độ ha? Bây giờ mình nghe ha.
Sắc duyên duyên sắc hợp thì độ người tiến hóa sân si chẳng còn. Cái sắc duyên duyên sắc hợp thì chúng ta ngày nay chúng ta tu, sự tiến hóa chúng ta đến đâu sẽ gặp gỡ những người bạn ở thế gian, rồi chúng ta độ cho họ tiến hóa thì sự sân si của chúng ta cũng không còn, mà họ cũng sẽ tiêu được. Nó hai phương diện, không còn sự sân si, không còn sự tranh chấp, thì chúng ta thấy thiên đàng trước mắt, thấy tình thương cởi mở, thấy vạn linh tiến hóa, thấy chân lý rõ rệt ở trước mắt chúng ta.
Đó, tại sao nói chúng ta gặp mấy người bạn thế gian mà mình làm sao để mình độ họ để họ tiến hóa, độ không sao?
Mình không có từ quan sao mình đổ hết được.
Cũng có bạn bè mình có nhiều khi mình giúp á, mình giúp mình nhắc người ta à, mình cũng nói một chút xíu đạo, giúp người ta niệm Phật, cho người ta máy để người ta niệm Phật từ từ, cái đó cũng giúp chút xíu.
Nhưng mà người ta chịu nghe thì cũng đỡ, nhiều người nói là nó thèm nghe không cần.
Đúng rồi, tại vì con người mà bình thường á, muốn người ta thức tâm nó khó lắm. Ngay cả cái người nói thiền nhiều năm mà nó chịu thức tâm cũng khó lắm nha. Nói thật á, thầy nói chỉ có lên giường giường bệnh thôi nó mới thức tâm thôi. không phải dễ thức tâm đâu.
Chúng ta cái gì cũng nghe.
Cái gì cũng nghe hết. Lúc đó là chỉ có nước mắt hai hàng thôi à. Ừ, lúc đó lục căn lục trần là nó cái chỉ nước mắt hai hàng thôi, chứ thật sự mà nói, còn con người mà muốn ở thế gian mà muốn người ta thức tâm á, để người ta quá độ người ta, để người ta tiến hóa cũng là khó đó. Khi nào mình ở một cái góc độ nào đó mình thân thiết, mình có thể nói được đạo cho người đó nghe, thì quả mai người đó theo mình nghe chút xíu đạo, rồi từ từ mình bắt đầu đi tới niệm Phật, là đi từng bước một, chứ một cái ảo cũng không có làm gì được. Thật sự có đó cũng là giúp cho người ta chút xíu đó, chứ không phải không có đâu. Nhưng mà cái khó nhất là tại vì mình chưa có đủ điển, cho nên mình khó cái cảm hóa được. Còn nếu mình đủ điển là ở đâu cũng nói à, mà nói gì nói họ cũng đổi về về cái điển của đạo à. Nó thiệt em, trong trong công việc làm hay bạn bè của em á, là em cứ nói chuyện hồi là cũng đẩy vô đạo. Nó ủa sao mày nói hồi sao mày vô đó hoài vậy? Nó biết, cái đứa nó biết á, tay nó cũng nhạy lắm á, tay nó cũng nhạy á. Ủa mày làm gì mà nói cái đó không vậy? Cái mình nói à, tại mình thiền. Em nói à, hèn chi mày nói cái đó, nó không có giống như người đời, nó nói nó biết luôn á, cho nên đâm
Biết
ra đó nó biết á,
nhưng mà cũng khó cảm hóa được.
mình chỉ nói thôi. Tại cái góc độ của mình là ở góc độ đó thì mình không thể nào nói gì khác cái đời rồi. À, cái đó là nó khác ở chỗ cái người người đời ở chỗ đó. Còn nếu mà mình theo đời á, thì mình sẽ nói theo chuyện đời mà thôi, mình không thể nào, bởi vì mình không có nghiên cứu nhiều, mình không có thiền đứng đắn, thì cái từ ngữ mình không có đủ để mà mình nói chuyện. Khi mà nói chuyện được á, là người ta nghe đó. Thật sự ngay cả em nói chuyện với gia đình em, có hồi em cũng dẫn đạo à, em có nói gì khác ngoài đạo á, người ta nói ủa à, như vậy là em nói đạo đi, nói cho đứa này nghe đi, cho đứa kia nghe đi đó, vậy đó. Nó cứ vậy đó, nó nói thôi em nói cho người này nghe đi, người kia nghe đi, cho thằng Út nghe đi đó, vậy đó. Nó nhắc vậy đó, nó nhắc mình nói cho người này nghe, nói người kia nghe đi. Cái đó là một trong những cái mà ví dụ cụ thể, tại mình cũng muốn giúp cho họ, mặc dù nói họ tu cũng khó lắm, nhưng mà mình giúp được chút xíu nào hay chút đó, cái đó cũng là một cái sự giúp đỡ cho họ tiến hóa. Chứ còn cái sự sân si của họ muốn bỏ là cái khó à. Ngay cả cái người cái người thiền còn khó bỏ nữa, huống chi là cái người mà không có thiền hả.
Tự tu tự sửa thôi chứ đâu ai sửa giùm được.
Cho nên khó lắm, cái pháp này không phải dễ nha. Mình phải làm như một ông Phật, cái thầy phải nói vậy nè: các bạn tu như tôi đi à, các bạn sẽ tới. Đúng không? À, thầy không có nói vậy, thầy nói con á, con có hào quang à đó, cái kiểu đó là người ta nghe vậy thôi, người nào cũng có hào quang trơn á. Thiệt, em thấy không? Mấy cái cuốn sau này em nghe thầy, người nào không có hào quang mà cái hào quang đó giúp được có cái gì cho ai, cái đó mình phải coi lại. Nhiều khi thầy nói mình cao quá,
Không có giúp cho mình được, nó giúp cho ai.
thì đó cái khuyến tu ông thầy nó quá cao đi, cho nên đâm ra cái mình hiểu ở cái góc độ đó quá cao. Tôi là nhâm đốc tương thông rồi, coi như là tôi giải thông hết rồi, nghiệp tôi giải hết rồi à. Nếu giải hết nghiệp thì sao mình không giúp được ai, nên đâm ra cái đó nó đối nghịch, nó không có thực tế. Cho nên cái gì cũng vậy, nó phải đi từ từ từng bước một, chứ mình không thể nào mình nhảy nhanh được. Ông thầy ông nói là ở góc độ của ổng thôi, nhưng mà ổng không thể nào các bạn tu như tôi đi rồi các bạn mới được như vậy. Ông bao giờ ông nhấn mạnh cái câu đó hết á.
Có nói câu đó
Lâu lâu mới nói vậy thôi chứ còn đâu phải nói hoài đâu. Người nào lên mà nói à, con á, con không có thiền, con chỉ ngồi sơ sơ thôi mà con thấy hào quang quá trời, con thấy ánh sáng điển của thầy luôn, nó dốc tới vậy luôn á.
không?
Con thấy con ngồi trên đỉnh đầu có hào quang đó, khủng khiếp đến vậy đó. Cho nên đâm ra cái sự tưởng tượng của con người là khủng khiếp lắm. Mà ông thầy thì ông nói thì mình nghe thôi, chứ còn thật sự cái thực tế mình phải coi lại cái thực tế. Ông khuyến tu là một mặt, cái đó ông Phật thì cũng phải khuyến tu thôi, nhưng mà cái quan trọng là hồi nãy thầy nói muốn giữ giới phải tu thiền đứng đắn.
Giới tu thiền đứng đắn phải giữ phần từ quan của mình hả?
Tu phải
Tu
thật thà hả, tu phải thành thật thật thà
mà nói dốc thì sao?
à. Có ghế, có ghế, có ghế. Duyên tình đạt đạo, thầy nói đó, mình là người ba xạo mà muốn gạt người đại ba xạo à. Đó, mình là ba xạo mà gạt đại ba xạo ha. Giờ mình nghe cái gì đây?
Mình thấy mình là nạn nhân, còn nín mình mà là một người thực hiện trong cái đường lối từ bi, và mình chịu trau dồi sửa đổi để cho trí tuệ càng ngày càng sáng suốt. Mình dũng cảm chấp nhận cái hoàn cảnh và nhiệm vụ thực thi để tiến hóa, thì mình đâu có là nạn nhân nữa. Thấy không? Tại vì mình là một người lười biếng, không hành đúng pháp, nói rằng tôi là một nạn nhân, mà mình là một người tội lỗi nữa. Hỏi tại sao nói là tội lỗi? Là tại vì tôi muốn tu để tôi trút tất cả những sự đau khổ của tôi cho người truyền pháp, và người truyền pháp phải đổi lại cái sung sướng cho tôi. Bởi vì mình là ba xạo mà mình muốn gạt một người đại ba xạo, làm sao gạt được? Thì mình phải thua, mình có tội, thấy chưa? À, cho nên nhiều người không hiểu, rồi đau khổ, lu bù, nói đủ thứ, tưởng là tôi lập ra một cái mánh khóe để tôi gạt, tôi hưởng, không có. Các bạn bình tâm xét lại coi, đâu có gì đâu. Tôi đâu có làm cái gì gạt người ta đâu. Cái gì tôi cũng truyền bá và dạy hết 100%, nếu có khả năng tôi giúp hết cho người hiểu. Cái cơ xuống thế gian đây là học tập cải tạo phần hồn để tiến. Các bạn học nghịch cảnh để các bạn trở về thuận cảnh. Các bạn ở trong đau khổ, các bạn không cải tạo được cái sự đau khổ rồi, các bạn không muốn đem đau khổ cho người khác. Thấy không? Khi mà các bạn không muốn đem sự đau khổ cho người khác là các bạn gì? Đã được thăng hoa tư tưởng. Các bạn là người tiến bộ, là người tiến hóa.
À, tại sao nói mình là người ba xạo mà gạt người đại ba xạo?
Ba đại ba xạo ngầm trời đúng không?
Tại sao lại mình gạt?
Ông sáng suốt hơn mình, làm sao mình nói dốc cũng được. Mình lười biếng, mình không có hành đứng pháp, mình nói mình tu. Mình không có chấp nhận cái hoàn cảnh để cho mình tiến hóa, mình biến, mình không có tu đàng hoàng, mình không có trao dồi sửa chữa. Mình đi nói đi.
Cái đại ba xạo này đó là xuất phát từ Kim Thân Cha. Cái năm 1977 này là sau khi Kim Thân Cha xuất hiện. Thì á, ông Kim Thân Cha mới nói ta là bà bại ba xạo. Tại mấy người kia nói ông thầy ba xạo, Kim Thân Cha tới đại ba xạo lần. Ông trời ông tới đại ba xạo lần. Cho nên á, một người mà lường gạt một người khác á, có nghĩa là lường gạt lấy chính mình. Thì hồi nãy thầy nói đó, thì là có tội. Mình xạo mà, mình muốn ỷ lại, mình muốn là cho cái người truyền pháp làm cái đó cho mình vui, mình sướng là được rồi. Mà mình không chữ tự làm. Cái tánh lười biếng của mình có, thì mình khó ảnh hưởng tới cái người kế bên lắm. Cái người kế bên nó thấy á, nó thấy cái gương lành á, là mình nhìn là mình biết á, cái gương lành là có nghĩa mình làm tốt, thì gương ở dưới của mình nó thấy tốt. Cái gương dưới tốt là nhìn thấy mình là cái phản chiếu của cái gương đó. Còn cái dưới đó mà nó không tốt á, thì tự nhiên mình thấy liền bản thân của mình liền. Cho nên á, người ta nói á, ở đời người ta hay nói á, người cha đó, người cha người mẹ đó là tấm gương cho người con. Thầy nói là cái nhân tốt thì nó sẽ là quả tốt. Là như vậy đó. Mình gieo cái nhân tốt thì mình gặt được cái quả tốt. Mà mình bản thân mình không có gieo cái tốt thì cái người kế tiếp của mình không thể nào tốt được. Mình nhìn con mình thấy người cha người mẹ liền, thấy cái gương đó liền. Người con thành công là mình biết à, người cha mẹ đó là rất là đàng hoàng, rất là hiếu nghĩa, có nghĩa là cái người đó ở đời sống cũng đàng hoàng lắm. Mình thấy người con rõ ràng. Tu trong chân lý mới an, tu ngoài chân lý hoang mang suốt đời. Giờ tu đâu hoang mang đây?
Tu trong chân lý mới an, tu ngoài chân lý hoang mang suốt đời. Ngoài chân lý là người hay nói thời cuộc, mà tu trong chân lý thì an tọa không có thời cuộc gì hết, cái gì cũng được thăng hoa hết.
Nè, câu chút xíu vậy thôi ạ.
Đó thì người nói là tu ngoài chân lý là mấy người hay nói thời cuộc á. Nói là phải mua gạo rồi sắm nổ. Mua gạo trữ rồi đó. Có nhiêu đó nói hoài à, mà đâu có sửa mình đâu. Tới đó mua gạo cũng ăn không được, mới chết bắt rồi sao anh. Là tu ngoài chân lý là vậy. Tối ngày cứ nói thời cuộc không, mà thiên cơ bắt ca lậu, mà tối ngày đem thiên cơ ra nói không. Nó là phải trữ gạo, không có là trữ điểm mà là trữ gạo, trữ đồ. Tới đó không có đủ phước cũng chết như thường nha. Tu trong chân lý là không có nói thời cuộc, mình chỉ lo tu lo sửa thôi thì lúc đó nó mới an được. Còn mình cái tánh hư tật xấu mình không sửa mà mình lo bày lo cái chuyện thế gian là chuyện đời thôi, trữ gạo này là cái chuyện đời thôi, mà cái phước mình không có tích trữ, cái đức mình không có thì làm sao mà mình được an. Bây giờ có
Ông
chết đi cũng được an.
nhưng mà thời Covid mà không có gạo cũng mệt á. Thời Covid mà không có gạo cũng mệt đó chứ. Tu trong
Nó cũng cho ra ngoài mua đồ ăn chứ đâu có nhốt luôn đâu.
ở bên này khác à, Việt Nam khổ lắm à.
Bên này nó cũng cho ra ngoài đi mua đồ ăn chứ đâu
Có một người, có một người đi tu trong chân lý, có nghĩa là tu cho cái phần hồn của mình. Chân lý là sự tròn trịa, là hai mặt của vấn đề, có nghĩa là cái phần hồn nó là sự thật. Cho nên nếu mình tu vì cái phần hồn của mình thì tâm mình nó sẽ an. Còn nếu mình đi ra ngoài ngoại cảnh, mình lo thiên cơ thời cuộc, lo chuyện đời thì nó không có thu cho cái nội thất được, nó chỉ tu cho bên ngoài mà thôi. Thanh điển là nhiên liệu quý giá nhất của càn khôn của vũ trụ. Bây giờ mình nghe ha.
chúng ta biết đó là phương tiện thôi. Thân hình và của cải là cái phương tiện cho chúng ta ở thế gian làm việc để cải tạo phần hồn thôi, chứ không phải cái trường cửu đâu. Đừng lo nó nhiều quá mà khổ. Nó không có rồi nó sẽ có. Lúc ta đi học ra trường đã có cái gì, bây giờ nó có, rồi nó có thể không, rồi một ngày kia nó có. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta có trước khi có. Các bạn tu, các bạn tìm hạnh phúc, các bạn tìm thanh điển là nhiên liệu quý giá nhất của bộ càn khôn vũ trụ. Bạc tỷ mua được không được một giọt, mà các bạn đang khai thác cái đường đó. Hỏi chứ các bạn nghèo ở chỗ nào mà lo, thấy không?
Ông em nói hay không? Có thanh điển là không có nghèo.
Dễ quá, nó dễ quá.
Nó
Mà
dễ quá
ông không có định nghĩa cái thanh điển là gì cho rõ ràng, hay nhiều người ta bị lầm tưởng trong cái thanh điển, ta tưởng có ta có thanh điển,
đi đâu cũng trượt hả, đi đâu cũng gặp trượt hết hả?
ta tưởng ta có thanh điển không, tu cái pháp vô vi này là cao lắm, là hơn mấy cái pháp khác. Mình có thanh điển người ta không có,
Bây giờ
khổ.
cũng, bây giờ khó rồi nha. Bây giờ là khó. Bây giờ mà nói cái đó là khác rồi, nó không có giống nữa, mỗi thời nó mỗi khác rồi. Cái đó ông thầy ông nói được, ông Phật ông nói được, mình nói không được.
Thầy ông nói cái chữ thanh điển quá dễ đi, phải muốn có thanh điển, có thanh điển là nó không còn bị trượt nữa. Như này đã giải hết cái phần trần trượt bên trong mình rồi á, thì lúc đó mới có được cái thanh điển mà mình nói mình có thanh điển. Còn bây giờ mình cứ trượt lưu hành, mình mới do lo giải cái phần thực phẩm của mình á, trong đó nó có trượt có thanh, thì mình giải phần trượt ra mình lưu được chút thanh. Nhưng mà cái thanh đó, đối với cái phần trần trược của mình thu hút vô hàng ngày đó, nó không có nghĩa lý gì hết trơn. Mình ra rốt cuộc mình không có thanh. Nếu mà mình thanh nhẹ thật sự đó, là mình đã phát sáng rồi. Nếu mình có thanh điểm đó, là mình đã phát sáng rồi.
Giống như Phật Thích Ca vậy đó, ông ngồi hoài, ông nhắm mắt hoài, đến khi mà ông phát hào quang lên đó, có nghĩa là ông đã nuôi biết bao nhiêu bao lâu cái phần Mô Ni Châu của ông nuôi dễ sợ lắm. Cho nên khi đó đó phát sáng ra tự nhiên, cái ông vui với mọi vật xung quanh, ông thấy cái gì cũng là một hết. À, khi đó mình làm như ổng thì mình sẽ có cái thanh điển đó. Tại vì khi mà người mà đạt được bất cứ một cái điều gì trong cái vấn đề tu thiền, nhất là thanh điển đó, là có nghĩa là bản thể đã được thống nhất. Có nghĩa là sao? Là cái phần thanh không. Tại cái phần thanh nó mới giúp được, mới độ tha được. Còn mình thì cứ ngày lại nói đời đạo song tu, mà sáng ra là đi, đi làm ăn rồi mua bán rồi đi làm rồi ăn uống, ra chợ ra quán làm tùm lum hết trơn cả ngày, đâu có rước một cái sự thanh điển nào đâu, đâu có rước một cái sự thanh nhẹ nào đâu, không có chút xíu nào vung bồi cái sự thanh nhẹ. Còn nếu cái người mà ở trong nhà mà ngồi thiền suốt như ông Phật vậy đó, niệm Phật từ sáng đến tối, rồi tối lại thiền, rồi sau đó ăn chút xíu, rồi sáng lại làm tiếp, nó cứ liên tục như vậy đến khi mà nó phát sáng một cái thật sự thanh điển thật sự, bản thể đã thống nhất, thì lúc đó cái hào quang nó bộc khởi. Thầy nói á, khi mà các cái điểm mình niệm Phật á, cái trụ á, ngay cái điểm trung tâm chân mày hay bất cứ bắt đầu nó trụ lên trong tám gọi sáu cái lục thông của mình á, khi mà nó trụ một điểm là nó sáng lên à, thì nó trụ là nó sáng, nó trụ là nó sáng vậy đó, cho nên mới gọi là lục tâm thông. Hãy trụ là phải sáng nha, cho nên mình không hiểu đó, mình nói à tôi trụ điển là trụ điển, trụ là phải sáng, mà sáng có nghĩa là sao, là nó đi đều một vòng vậy đó, lục tâm thông có nghĩa là sao, mọi vật xung quanh chỉ là một mà thôi đó. Ông thầy ông nói vậy là tại ông nói ổng không à, tại ông ngồi ông nuôi những cái đó mà ông chỉ ngồi ông niệm Phật, ông làm suốt gì tự nhiên cái bản thể khi mà ông khai thông rồi tự nhiên cái vòng lục tâm nó sáng lên, là ông thấy tại sao ông nói lặp lại trật tự là sáng. Ông nói là nhắm mắt thấy sáng là ông lặp lại trật tự mới thấy sáng, mình nhắm mắt thấy tối thui à. Rồi ông nói quân bình là tự nhiên phải xuất, mình không xuất là mình phi pháp. À, ông nói rõ ràng mình phi pháp rõ ràng. Ông nói rất là chân lý, ông nói rất là đúng, mà mình tưởng là mình ngon mà nhìn kỹ lại không có đập ngực được. Tại vì ông kia là ông nói cái ông xuất, ông nói cái là ông sáng, ông mình nói hoài mới nó ông sáng. À, cái đó mình với ông khác nhau chứ. Ông kia ông ngồi ông nuôi cái thanh điển, ông nuôi cái sự thanh nhẹ, còn mình ra sáng là cơm áo gạo tiền. Con cái cháu chích chút chắc rồi. Còn chưa nói tới cái chuyện mà chạy lật đật nữa, nó còn nhiều chuyện lắm, mình cứ lo cái chuyện đời nhiều hơn cái chuyện đạo. Thầy nói ngày 24 tiếng mà 20 tiếng nó động rồi. 24 tiếng mà 20 tiếng nó động rồi ấy, mình thê thảm lắm á. Ông thầy ông la mình vậy luôn á. Đó, bây giờ mới tới nè, thiền trong thanh điển và trụ trong thanh điển. Bây giờ mình nghe ha.
Nhưng mà khi định như vậy mà nó rút á, cứ theo theo cái chỗ nó rút để cho nó ở trong cái thiền trong thanh điển, cái giờ nó rút đó là giờ quý để mình được thiền trong thanh điển luôn, và mình sẽ trụ vô trong thiền thanh điển luôn, lúc đó dễ học hơn.
Đó, tại sao nó thiền trong thanh điển và trụ trong thanh điển?
Thiền trong thanh điển là lúc đó mình đã có thanh điển rồi đó, là tại mình định rồi, định là nó không còn bị động nữa. Khi mà mình định đó là cái điển của mình nó gom lại rồi, nó không có bị phân tán nữa. Thì lúc đó mình mới định, định thì cái luồng điển của mình đó, nó rút là nó rút làm sao là cái đường điển đó, mình nó phóng lên nó hòa hợp với cái nguồn điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ ấy. Thì lúc đó nó rút đó, thì lúc đó mình ngồi thiền á, là mình thiền trong thanh điển và mình trụ ở trong thanh điển, là mình không có phân tán ra ngoài, mà mình không có bị cái gì động loạn ở đời này mà nó thu hút mình, mà nó làm cho mình động. Nghĩa là khi mà ông nói định ở đây á, là cái bộ đầu nó đã mở rồi, và cái luồng chấn động lực của mình nó hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ, rồi lúc đó nó mới rút lên, chứ không phải rút gì mình đâu. Cái điển mình nhiều khi nó rút nhẹ nhẹ thì không phải đâu. Nếu mà rút thực sự là cái luồng điển mình nó bước vô điển giới tuần này, trong 1 với 8 có mấy câu thầy cắt nghĩa về cái vấn đề này, là mình phải bước vô điển giới là nó rút là lúc đó mình hòa hợp với cái chấn động của càn khôn, trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó là mình thanh tịnh rồi. Mình thanh tịnh rồi mình mới thiền trong cái thanh điển được, mình mới trụ trong thanh điển được, mình không có làm gì khác hơn, lúc đó không có cái gì mà nó làm cho mình động loạn được nữa. Thành ra cái này cao lắm chứ không phải thấp đâu.
Tại vì thầy có nói mà anh rút á, là anh thiền trong thanh điển, thì cái rút của thầy nó khác với mình. Cái
Thì
rút của
bởi
mình nó nhẹ 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 chút xíu vậy thôi à.
tưởng nó cái đó là rút nhưng mà chưa phải đâu, cái rút thật sự là như ông thầy ông giải nghĩa nó mới là đúng, nhưng mà mình cứ cứ tưởng là mình đạt được không, thì
Nếu
ông
mà
lúc nào ông cũng dắt cho mình đi cao hơn, thành ra mình dù có trình độ mình có thấp mình nói với ông cũng nói cái cao hơn để cho sau này mình biết.
khi mà thật sự ông Phật á, khi mà cái điển ông rút là ông cứ rút liên tục. Tại sao ông phải rút liên tục? Là tại vì ông cứ đi lên luôn,
Nó thì
ông
ông
đi lên
trụ
là ông đi vô cái điển giới đó luôn
ông trụ rồi đó.
đó. Cái đó nó sáng nha, chứ không phải như mình. Ông là ông sáng ra để chi? Để cái phần hồn nó đi ra, tại cái dòng điển của ông nó cứ lo lay xoay 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 xoay, và ông khi ông đi ra đó, cái ngang cái đứng là ông cái xoay xoay, ông đi thấu qua cái màn điển luôn. Là khi đó đó là cái sự thanh nhẹ nó khủng khiếp lắm, là tại ông phải đi làm việc, cho nên ông nói đi 15 phút thôi nha. Cái đó của ổng là 15 phút thôi, tại cái thanh điển đó thật sự, thanh điển đó mới là thật sự. Còn mình á, là mình chỉ mới cảm nhận chút xíu đó thôi. Rồi cái mình cũng đi luôn, mình ngủ mất tiêu luôn, tại lúc đó mình mệt quá đó, mình cũng ngủ mất tiêu đi luôn. Thật sự em niệm Phật mà chừng qua 5 phút là em ngủ mất tiêu rồi. Hỏi em phải ngược cho lại, em phải niệm Phật lại. Thiền cũng vậy, bữa nào mà em mệt quá là cũng ngủ một giấc đã đời rồi. Thức dậy thôi chứ có biết cái gì đâu, có học đạo gì đâu. Thầy nói rồi đó, đi đi học đạo học cái gì đâu, về cũng ngu cái màu nè. Cũng khờ ịch, nó biết gì đâu. Cho nên đâm ra đó, mình tưởng tượng thì có thể mình nói như vậy được, nhưng mà thật sự cái thanh điển nó khác. Cái thanh điển là phải rút thanh nhẹ mà nó đi luôn, nó đi luôn, đi luôn luôn, là ông thầy ông đi vô cái màn điển nó vô, là ông chỉ có đi làm việc thôi. Thì cái đó nói cho trình độ của Đức Thầy đó, thì Thầy nói à, khi rút đó là con sáng rồi đó, con sáng là con đi học đạo đó. Bây giờ mình hỏi người đó học cái gì, cụ
Ông
thể mà nói người đó học cái gì
nói ổng mà ông nói con không mà mới chết chứ.
đó. Cái của ông thầy á, ông Phật là ông như vậy đó, ông có cái thức bình đẳng cho nên ông nghĩ ai cũng như vậy. Nhưng mà khi mình phân tích mình nghe kỹ mà nó ổng không phải, rõ ràng ông nói là ông đi học đạo mà ông nói ban đầu chưa nhớ, sau này nhớ, mà thật sự mình đi hoài cũng thấy có nhớ đâu, tại
Đâu
mình
có
không
đi
có học,
đâu,
mình không có học.
đi đâu đâu mà nhớ.
Nó đi Phật sự dẫn đi mà đi đâu, ông nào ông thấy ông nào hết trơn. Nên năm ra mình bị gạt lại chỗ đó, tự mình gạt mình chứ không ai. Tại ổng nói là có thật nhưng mà tại nói ổng.
Mà không có nói rõ ràng.
Ổng không nói rõ ràng để mình biết là ổng nói ổng chứ không ai không nói mình.
Bây
Nên năm ra
giờ
mình
không có nói rõ ràng, bây giờ ông bắt mình phải học để hiểu rõ.
khổ ghê. Phật ông nói gì nghe em thấy mệt thiệt á. Nghe kỹ lại rồi khó
Để
quá,
cũng để cho mình nghiên cứu, mình học hỏi với ông, không thèm nói hết.
cho nên đâm
Nên
ra đó, cái đó mà là dẫn cho mình đố anh Đảo nè. Bây giờ đó ông thầy ông nói vậy nè, trên thế gian này mỗi phần hồn đều không ai thua ai, thì ông tập cho mình cái gì?
cái thức bình đẳng đó, để nghĩa là để cho mình đừng có ỷ lại, mà mình đừng có phải có cái dũng chí để mình tiến về với ông Phật. Tại vì người thế gian hồi xưa giờ người ta thấy ông Phật là cao nhất, không bao giờ có mình có thể đạt như ông, là mình chỉ có quỳ cúng lạy và cầu xin thôi, chứ không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ tu để đạt được như ông Phật. Cho nên ông thầy ông muốn đem cái thức bình đẳng xuống để khuyến khích mình tu để trở thành Phật, chứ không phải ngồi ở đây quỳ lại Phật suốt kiếp.
Đúng rồi. Rồi tập cho mình cái gì? Nếu mà đi ngược lại, nếu mà đi cái chiều đó là cái chiều đi lên nha. Chiều đi lên là mày biết à, mình bình đẳng, mình không có nên quỳ lại. Nhưng mà cái ngược lại nó sẽ có cái gì?
Cái ngược lại nếu mà mình hiểu sai á, thì mình sẽ sanh ra cái cống cao ngạo mạn, nói tôi bây giờ không ai thua ai á. Trình độ mỗi người có trình độ, không mua không bán, mà làm sao mà trên con đường đi trở về đó nó có nhiều trình độ, chứ không phải là mình nói bây giờ mình cũng ngang hàng như người kia, đâu có đốc. Mỗi người mỗi trình độ khác nhau, thì về tới trên á thì ai cũng như ai, nhưng mà khi mà mình chưa về tới trên á, trình độ nó có chứ không phải là không có. Có lớp, có lan, có trật tự, chứ đâu phải mình nói tôi cũng như ông kia cũng như họ, như như tôi, không có gì khác biệt đó. Đâu có sự khác biệt, sự sáng suốt, sự hiểu biết nó khác, sự thức tâm nó khác, chứ không phải là không có. Có, nhưng mà khi mà về tới trên rồi đó, nó không còn cái sự dị biệt đó nữa. Là ông muốn nói là mình có khả năng đi về với Phật, nhưng nhân giai thành Phật, ai cũng có thể thành Phật nếu chịu tu như ông Phật. Có ngày sẽ về với ông Phật thì ngày đó sẽ đồng đẳng, thì bây giờ thì nó có sự chênh lệch chứ. Trong trường học mà có lớp có lan, chứ đâu phải ai ai cũng giống ai đâu.
Cho nên á, ông thầy đó, ông nói khi mình tu mình về nơi xứ Phật là về sống với Phật. Tại sao ông thầy nói như vậy? Ông nói tu như tôi thì mới được. Ông nói tu như tôi mới về tới xứ Phật, về sống với Phật. Khi
Ông có
lên
nói
trên á,
ông
anh
có
bảo
nói
phải nói,
chuyện gì không?
không có nói, mà phải nói rõ. Lên trên á, khi mà mình hòa nhập được rồi, lên hư không đại định trở lên á, mình mới gọi là như nhau. Còn đi lên á, đâu phải là một tầng, anh bảo biết bao nhiêu tầng. Cái
Hả?
trình độ cũng khác nhau, không có thể
Khác
giống
nhau,
nhau.
biết bao nhiêu tầng lớp mình phải vượt qua, mỗi tầng nó mỗi khác nhé, đâu phải là ai cũng giống ai được. Thành ra nói về nhiều người mà hiểu nông cạn thì nói tôi cũng như anh, là tôi không có thua anh đâu. Không thua,
Đó, cái
không
đó
thua,
tập cho mình cái gì?
cống cao ngạo mạn.
Đúng rồi, cái đó đó làm cho con người ta, tôi không thương ai hết, tôi là vô trước, là tôi là số 1. À, như vậy là lập cho mình có cái tánh cống cao ngạo mạn. Nhưng mà Phật là khác nha. Phật á, là có cái khiêm tốn. Khiêm tốn là sao? Phải hạ mình hết sức, nhịn nhục tối đa. Chứ đâu nói là tôi cũng như ai cũng như tôi. Ông Phật đâu có nói vậy. Ông chỉ nói là mình có thức bình đẳng, có nghĩa là mọi người là một, mình nhìn ai cũng là anh em cũng là một, cho nên mình hiểu sai đó, cái đâm ra mình cống cao ngạo mạn liền.
Tại ông đạt được ông mới thấy mọi mọi người là ông là mọi người thì ông thấy là anh em rõ ràng, còn mình giờ nói thôi chứ sao thấy được,
Cho nên đâm ra đó mình không thể coi huynh đệ tỷ muội là một.
sao thấy được, thấy cái sự khác biệt
Không thấy giống ổng
sao
hả?
thấy được, chưa đạt tới cái đó sao mình thấy.
Cho nên đâm ra đó, cái đó là cái nguy hiểm. Một con người rất bình thường mà mình hiểu không hết á, tự nhiên nghe em thầy nói gì mình không có sợ ai hết, mình ai cũng như ai, cái đâm ra cái tánh cống cao ngạo mạn liền, mà cái đó là khó sửa.
Những cống cao
thật
ngạo mạn
sự thật sự khó sửa.
là lúc đó là không có học hỏi gì nữa, cho mình con là đâu cần học ai, ai có nói cái chuyện hay để chia sẻ với mình cũng tùy cứ thôi, tôi đâu cần cái đó, tôi làm theo tôi,
Biết hết rồi.
tôi hiểu hết rồi, tôi làm theo tôi.
Nó đếm từng năm á, đâm ra cái đó nó không có phải, tu không phải như vậy. Tu và thiền, em có làm một cái đề tài tu và thiền. Tu là phải sửa, không nên nói tu. Thiền là phải đứng đắn, thành thật, thật thà. Đó. Cho nên đâm ra những cái điều mà mình nghe đó, mình nghe rất là đơn giản, nhưng mà thật sự khi đi vô rồi mới thấy rồi, thầy nói rất là khó, không phải đơn giản đâu. Mình nhìn thấy một cái gương một ông Phật đâu có đơn giản. Không có đơn giản đâu, mình nhìn thấy gì chắc khó lắm. Người ta giữ giới khủng khiếp lắm, người ta mới ảnh hưởng được cái người kế bên. Còn mình giống như một người thường thì mình chỉ ở mức độ đó thôi, chứ mình không có được, mình nghĩ cao quá, mình nghĩ xa vời như ông Phật là không có đúng. Tại ông giảng cho mình nghe để mình hiểu, mình lấy cái hành trang đó để cho mình ở một cái góc độ nào đó, ở một cái tầng giới nào đó, mình biết à mình có cái hành trang đó, mình có tiếp thu rồi, mình thông cảm rồi, mình hiểu rồi, mình nhận được rồi, thì cái đó mình tiếp tục nữa thì cái đó đúng hơn, vung bồi cái đó thì đúng hơn. Chứ nhiều khi mà mình không biết mình dịch sai á, tôi nè, tôi tu rồi là tôi là giỏi rồi, tôi mấy chục năm là tôi là cứu hết cửu huyền thất tổ à, cái đó không phải đâu. Cái đó không phải, tu cho mình chưa xong làm sao cứu được cửu huyền thất tổ. Muốn cứu cửu huyền thất tổ là sáng toàn thân, thì cái bản thân của mình ở trong vạn linh này nó sáng rồi mình mới cứu được, thì lúc đó gia đình mình mới ảnh hưởng được, chứ đâu phải dễ đâu. Mình tưởng thôi, tại mình dịch sai đó, cho nên cái đó rất là nguy hại ha. Cái gì cũng vậy, thầy nói nó tu, nó khai hoang, nhổ cỏ, lao động, nó sửa điển. Bây giờ mình nghe thầy nói ha.
Ở tù sao sao anh cũng nói tứ hột sen, anh nói lung tung beng rồi người ta nghe cũng hay. Bởi vì tại sao nó có cái hay đó? Bởi vì nó đã trở về một phần đất của nó rồi, thay vì nó bỏ hoang. Rồi nó tu bây giờ nó mới khai quang, nó mới nhổ cỏ, nó mới lao động, nó mới sửa cái điển, nó càng ngày càng sáng suốt. Nó mới ảnh hưởng người ta được. Tôi cũng có miếng đất như anh mà tôi trồng ra hoa quả. Tôi thấy tôi vui tươi, tôi thấy tôi hạnh phúc. Cái vườn hạnh tôi đã tiến triển rồi. Người ta mới nghe. Nhờ cái ảnh hưởng đó là mình trong cái thực hành mình nói là họ nghe. Còn người mà học sách, coi kinh, đọc lu bù nói chưa chắc gì người ta nghe.
Đó, bây giờ này nói tu, nó phải khai hoang, nhổ cỏ, lao
Ừ.
động.
Thì cái vườn nào nó cũng vậy á, nếu mà mình chăm sóc á thì nó tốt, mà mình không chăm sóc á thành ra cái vườn hoang. Vườn hoang thì nó có cỏ dại, nhưng cái thứ mà không cần thiết á là kêu, người ta kêu là cỏ dại thì mình phải nhổ, tại vì những cái phần đó nó không có làm cho cái vườn mình đẹp, mà nó có hại cho những cái cây ở xung quanh cái vườn mình nữa. Thành ra mình phải trở về khai quang, là mấy cái chỗ nào mà cây cối tùm lum á mình phải chặt bỏ bớt, mọc mất trật tự á thì mình phải chặt nhổ để cho nó có trật tự. Nhổ cỏ cỏ dại thì phải nhổ, những thứ không cần thiết đó thì phải phải dục bỏ nó đi, thì lúc đó hoa quả nó mới vui tươi được, lúc đó cái cây trái mình nó mới lớn được. Mấy người mà trồng cây trái người ta cũng phải lo dẹp cỏ dại đó. Bây giờ người ta không làm hỏi thì người ta lấy cũng ta xịt thôi, nhưng mà mình phải khai quang. Cho nên nó có bài hát tiền ca nó hãy làm vườn.
Làm vườn là ở trong này nè, trong này nó
Đó.
dơ giấy nè, phải sắp xếp nó lại nè,
Cái vườn trong nội tâm của mình nó cho nó sạch sẽ lại,
khó lắm à.
nhổ cỏ dại đi, những cái tánh hư tật xấu của mình nó là cỏ dại mọc tùm lum mới đóng.
Nhỏ cũng khó lắm á.
Nhưng
Cho nên làm ra đó, có nhiều khi có nhiều người hay lắm, nghe bên ngoài thì mình thấy như vậy, nhưng mà thực chất ở bên trong không có giống nha. họ sống cũng hay lắm ạ.
Tại vì người ta có cái điêu luyện trong cái xảo quyệt đó, thành ra nó mới che mắt được người khác. Điêu luyện cái đó cũng nhờ cái nhiều kiếp điêu luyện đó, chứ không phải tự nhiên có đâu. Người
Trước
ta
mặt thì phải
nó có thể mà mắt người ta được, nhưng mà cũng một thời gian cũng phải lộ tẩy à.
cho nên cái đó nó khó lắm à, không có nên. Cái gì cũng vậy, sống là sống thật, chứ không có sống mình ở ngoài đời người ta gọi là hai mặt á, lúc này vậy lúc này khác á, nó nhìn thấy hết á.
Cái đó là bản chất của ma quỷ, còn trở về Phật tánh là sự thật thà. Bởi vậy ông thầy cũng nói mình phải tu, phải trở về thật thà là trở về với Phật tánh, còn ma quỷ thì xảo quyệt.
Nãy thầy có nói đó, nó nói tứ hột sen cũng hay,
Tứ hột sen là bốn cái hột
ổng nói ổng
sen.
á, ổng nói ổng là tại vì khi mà ổng xuất ra khỏi bản thể, ổng đi lên trên bắt đầu ổng học đạo rồi đó, thì ổng cũng nói lung tung vậy, ổng nói quá trời, nhưng mà ổng nói về triết lý bên trên mà thôi, chứ ổng không có nói bậy. Nhưng mà ổng khuyến khích mình à, nên nói này, nói tứ hột sen này, mà ổng nói ổng chứ đâu phải nói mình. Cái mình nghe vậy á, mình khoái mình nói lung tung hết trơn, mình nói ô tôi sáng suốt quá, tôi biết cái này tôi biết cái kia, mà thật sự mình đâu có học được ông Phật nào đâu, mình đâu có thấy gì đâu. Cho nên đâm ra đó, những cái đó làm cho mình có những cái tưởng tượng đó, là mình nói, à, tôi là tu được rồi. Cho nên thầy mới nói mình mới tu mà đắc đạo. Mới tu không phải là mới vô tu, mà có nghĩa là mình ở cái kiếp này mình mới được tu thôi, mà mình nghĩ là mình đắc đạo rồi. Đâu phải tu là một cái là đắc đạo đâu. Trời ơi, ông thầy ông cũng biết bao nhiêu kiếp, ông mượn cái xác để ông đi ra, chứ đâu phải ông tu trong cái xác đó đâu. Ông mượn cái xác đó để ông đi ra, để ông giảng cho mình nghe. Mà không phải lúc nào cái phần hồn đó cũng xuống nói nha. Cũng giống như ông Tư với ổng á, là nói chuyện bằng điển thôi. Hẹn nhau mấy giờ đúng mấy giờ thôi, không cần thấy mặt mũi gì hết trơn á. Thầy nói ông Tư hẹn đúng 4 giờ là 4 giờ có mặt liền. Người ta sợ chỗ đó đó. Và cái ngày xưa đó, lúc mà ông Tư ổng hay nói chuyện chơi với ông thầy á, cái ổng mới đem ba cái bằng khoáng của ổng ra nói chuyện với ông thầy, thì gia đình mới tưởng là ông Tư muốn chia chác gì đất đai cho ông thầy, cho nên gia đình kiếm kiếm chuyện với ông thầy dữ lắm á, đuổi ông thầy dữ lắm. Cho nên ông Tư mới nói là đứa nào động tới ông thầy là chặt đầu, ông khó lắm. Tại vì á, gia đình thì tưởng là thầy là lợi dụng, nhưng mà thầy đâu có thích mấy cái đó đâu. Nhưng mà người ta không hiểu, người ta còn cái tánh đời á. Và ông Tư đó, cái niệm Phật mà ngay trong tim động bộ đầu á, nguồn gốc cũng từ ông Tư mà ra. Cho nên á, ông Tư có nói với ông Vạn Lý á, là nếu mà ông Vạn Lý đó có tu đạo nào cũng được, tại vì ông Vạn Lý không có chịu tu vô vi, thì ông Tư nói hứa một điều là niệm Phật trên đỉnh đầu thì ông Vạn Lý chịu. Có nghĩa là đó, ông thầy bắt theo ông Tư từ cái thời điểm đó tới cái năm 92, ông thầy bắt đầu mới đổi. Là tại vì cái đó thầy thấy có những cái cần phải nói, là tại vì ông Tư nói cho ông thầy được. Nhưng mà thật sự mà nói ông Đỗ Vạn Lý cũng không có tu được đâu, dám chắc luôn. Nói như vậy mà cái đạo khác là khó tu lắm, không có tu dễ gì đâu. Không có dễ dàng gì đâu, mình thấy mình là mình biết rồi. Từ tại sao mà mình niệm ngay trung tâm chân mày, khi đó ra cái đề tài này bạn đạo nên đặt câu hỏi đi, có rất là nhiều cái câu trả lời cho cái câu hỏi tại sao niệm ngay trung tâm bộ đầu. Tất cả đều nằm ở ngay chỗ trung tâm bộ ế trung tâm chân mày, tất cả đều phải bắt đầu từ đó, không thể nào cái điểm nào khác hơn. Nhưng mà tại sao thì trong đó có trả lời hết, nếu bạn đạo theo dõi hết cái đề tài đó. Thì từ từ chắc em từ đây đến tháng 9 em sẽ ra, em làm xong hết rồi, nhưng mà em muốn từ từ sẽ ra cái đó để cho bạn đạo hiểu tại sao là như vậy. Tại vì mình tu biết bao nhiêu năm, mình thiền biết bao nhiêu năm, mà mình lúc đầu á thì thầy làm như vậy rồi, khi thầy đổi lại đó khó dễ sợ lắm, khó khăn lắm, rồi rất gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề thay đổi cái vấn đề niệm ngay trung tim chân mày, khó lắm. Tại vì từ ông Tư trở đi là đã nói cái đó rồi, thì làm sao mà thay đổi được, đâu có đơn giản. Nhưng mà nếu mình hiểu được á thì mình sẽ có thay đổi, phải thay đổi. Nếu không thay đổi là mình cũng chỉ cái đứng tại chỗ thôi, tại vì mình không thể tu giống như ông thầy. Ông Tư nói cho ông thầy được, mà ông thầy nói lời cho mình là phải ông nói khác đi một chút xíu, tại vì ông Tư với thầy không có giống nhau. Tại vì ông Tư cũng thấy ông thầy, nhưng mà ông thầy thấy mình rồi, cho nên ông thầy cũng biết tại sao không nói được cho mình nghe. Tại sao Đức thầy nói bình phong đời tạo mập mờ, khó thông chân lý mà khó chờ đạt thông. Bây giờ mình nghe ha.
Bình phong đời tạo mập mờ, khó thông chân lý mà khó chờ đạt thông. Những cái lý luận mà thế gian các bạn đặt ra cho nhiều, rốt cuộc cũng mập mờ trong cái ảo tưởng, mà thực hành rồi các bạn sẽ thấy. Khi mà chúng ta đã tạo ra cái chuyện mập mờ đó, khó thông chân lý, không hiểu, nói chân lý mà không thấy chân lý, không hiểu chân lý, không nằm trong chân lý, thì khó chờ đạt thông, chờ mãi làm mãi rốt cuộc chẳng có được đâu. Nhưng mà chỉ có hành rồi các bạn sẽ thấy. Trong sự thấy nó thấy cái thấy, các bạn không có thể tỏa cho người ta biết được, nhưng mà các bạn thấy trung dung tâm trạng các bạn, nó an tọa nhẹ nhàng, thấy rõ hạnh phúc và thấy rõ sự sáng suốt của muôn loài cũng như sự sáng suốt của ta đã tiến qua từ ly từ tí. Người tu chuyển trước một vòng trở về chân lý, giải thông muôn bề. Cái người tu mà người chịu sửa và thực hành để chịu sửa, nó chuyển trước một vòng, nó đi trước những người mà lý thuyết một vòng, lý luận mà không làm được, cái đó là nó đi trễ. Còn người ta tu là ta thực hành là ta đi tới.
Trong đây có nói là người tu là nó đi trước một vòng.
Nó chịu sửa, người tu mà chịu sửa mới đi trước một vòng. Tại nó có thực hành đó, thì nó mới đi tới. Mà thực hành đó, hành đó là phải tu sửa. Người tu mà chịu sửa nó khác à. Còn nhiều người nói tu nhưng mà tâm không tu, là xưng danh tu thôi chứ không có sửa gì hết trơn á, thì không có đi đâu á, cũng không có. Người lý luận mập mờ ảo tưởng, mấy người chỉ lý luận mập mờ ảo tưởng, không có gì thấy rõ ràng thì không có hiểu chân lý. Không có hiểu chân lý là không có hiểu đạo đó, thì khó mà tiến.
Là sao nói bình phong đời đạo đời tạo mập mờ?
Bình phong là che mắt người ta, nó kêu là cái bình phong, cái gì mà nó che trước mặt mình nó kêu là cái bình phong. Mà cái bình phong đó là mình cho người ta thấy, mình tưởng mình là tu, nhưng mà cái đó là chỉ cái mập mờ ảo tưởng, nó không có gì thật hết. Để lý luận không có hành đó, thì nó chỉ là bình phong đó. Cho mình biết là mình là người tu vô vi, nhưng mà thật sự mình không phải là người tu, tại vì mình không có chịu sửa.
Nói sửa khó lắm anh Bảo.
Mà khó không... nhưng mà cái đó cái quan trọng của người tu, mình phải làm tu là tu bổ sửa chữa những cái sự khiếm khuyết của mình. Mà bây giờ mình nói mình tu mà không sửa, thầy nói nếu mà tu mà không sửa thì đừng có nói mình là người tu vô vi, muốn cho nói nha.
Tại vì chữ tu nó không có dễ định nghĩa đâu, không có dễ nói đâu. Như nãy thầy nói là khó thông chân lý mà khó chờ đạt thông. À, chân lý mình đâu có hiểu đâu, mình đâu có hiểu đâu. Lúc nào cũng mập mờ làm sao mình thông được. Cái sửa là cái khó nhất.
Một cái mà ảo tưởng.
Ảo tưởng là mình có rồi, mình có hợp môn đi châu rồi, mình có thánh thai, mình có ngũ sắc ngũ quan rồi, thấy tùm lum hết trơn. Mà cái thấy rõ nhất, cái thấy rõ ràng nhất là cái tánh mình xấu, mình không sửa là còn thê thảm hơn. Mình không thấy cái đó.
Đây mình là đi thấy mấy cái màu của ma, của ngũ hành chi vậy không biết.
Thấy lung tung á, cái tánh nè, hung hăng nè, hỗn ẩu, cống cao, ngạo mạn, giận dỗi, rồi tự ái, những cái tánh đó là cái tánh phải sửa mà mình chưa có sửa được, cái đó khó sửa lắm á, phải đi từ từ mới sửa được nha, chứ không phải đơn giản đâu. Có nhiều khi mình thấy không có chuyện thì thôi, có chuyện là mình thấy ra liền, bộc lộ cái tánh ra liền. Cái tánh đó dễ biết lắm, bên ngoài mình có thể che lấp được, nhưng mà có chuyện là mình thấy liền, mình lòi ra liền. Cái tánh hung hăng, cái tánh hỗn ẩu, cống cao, ngạo mạn, tánh chèn ép, tánh độc tài, cái tánh giận hờn, cái tánh buồn tủi, than thân trách phận, rồi những cái tánh đó nó lòi ra hết à, đụng chuyện là nó lòi ra hết à. Cho nên đâm ra đó, cái đó là cái khó nhất, cái sửa là cái khó nhất. Người tu mà không có chịu sửa thì đâu có thể đi trước một vòng được, còn mình sửa được mới đi trước được một vòng, có nghĩa là một cái chu kỳ của mình á, một cái chu kỳ của mình là cả một kiếp người. Mà nếu mình sửa được cái đó là đi. Thầy, cũng như thầy nói đó, tu như tôi thì mới được. Thầy nói tu như tôi thì mới về nơi xứ Phật mà sống với Phật được. Đó là đi một vòng đó, là mình đi hết một vòng, mà tại vì mình sửa được một vòng của mình này, một cái chu kỳ của mình này, một kiếp của mình này, mình sửa hết rồi, hết nghiệp rồi, là lúc đó mình đi lên xứ Phật, mình ở với Phật. Nếu còn bây giờ mình chưa có sửa, mình vẫn dị hoài à, khó lắm. Cái sửa này khó lắm anh Bảo, nói thật á.
Nhưng mà dễ ai cũng tu thành hết rồi.
Cho nên cái đó là cái mà thực tế nhất, mà mình không bao giờ mình nghĩ tới, mà mình cứ nghĩ cái chuyện xa xôi, đó là cái ảo tưởng. Nghĩ chuyện bình xa xôi phong. Không à?
Cái đây là cái bình phong.
Bình phong tạo mập mờ đó, bình phong đời tạo mập mờ. Những cái khó khăn, những cái phức tạp mình không thấy, mình thấy toàn là ngũ sắc không mà nhìn lại cái tánh này thôi. Con á thầy, con thấy hà sa, thầy nói đây nè, đúng không? Sau này trước ngực là hà sa không. Nhưng mà cái quan trọng là cái gì? con thấy con giúp người ta mà người ta hại con quá, con giận lắm mà, con ghét lắm mà đó. Là cái đó là thấy nó đối nghịch liền, nó không có đúng, đi tới Hà Sa là không, nó nhẹ lắm rồi đó, thì đâu có những cái tánh đó. Cho nên hai cái đối nghịch nhau, nó không có thực tế. Cái thực tế là khi mình đủ thanh nhẹ là những cái điều mà phức tạp bỏ hết rồi, buông bỏ hết, tánh xấu bỏ hết, tất cả vật chất cũng bỏ hết, khi đó mới đủ thanh nhẹ. Một cái người mà không có gì hết á, họ không có gì nặng hết trơn, họ nhẹ lắm á nha, nói thiệt á. Một cái người mà không có gì hết, nó nhẹ thiệt là nhẹ luôn, tại nó không có gì lo đâu mà nặng,
Không có cuộc.
mà không có gì hết á. Thầy có nói á, thầy có nói là sau này á là màu sắc màu xanh, màu đỏ, màu vàng á, thành một cái mốt đó, thời trang đó nha.
Ráp lại này.
Ừ, nó ráp lại, nó làm một kiểu á, thầy nói sau này nó làm một kiểu, kiểu quần kiểu áo, thầy nói vậy luôn á. Dễ sợ không? Em
Tao cũng
mới
biết
nghe
trước.
hôm qua em hết hồn.
Tao cũng biết trước vậy.
Ông nói màu sau này màu xanh màu đỏ, nó ráp lại như áo rách vậy, nó làm cái kiểu á. Trời ơi, nghe mình hết hồn. Khủng khiếp.
Đúng là học thời ha.
Trong cái đề tài của ông Tư, bạn đạo sau này nghe nha, cái đó vui lắm. Câu tiếp theo, tại sao nói càng ngày tự khuyết càng xa, thiên nhiên tạo hóa khó mà đạt thông? Bây giờ mình nghe ha. Hôm nay câu hỏi nhiều lắm nha anh Bảo.
Muốn mày học thơ không?
Âm dương bất hòa là nó chưa thông cảm nó mới bất hòa, hồn vía chưa tương hội thì nó mới bất hòa. Hồn vía tương hội là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đâu có sự lộn xộn của nội tâm các bạn được. Càng ngày tự khuyết càng xa, thiên nhiên tạo hóa khó mà đạt thông. Đó, cái càng ngày mà mình tự khuyết cho ra cái lý thuyết tư vấn rồi, nó càng ngày nó càng thụt lùi, chứ không có bao giờ nó tiến tới được. Thiên nhiên tạo hóa khó mà đạt thông, không có hiểu được cái nguyên lý, nhưng mà không có hiểu được cái nguyên cái thiên cơ.
Nó thấy không, càng ngày tự khuyết càng xa, thiên nhiên tạo hóa khó mà đạt thông.
Tự khuyết là nó thiếu, kêu là tự khuyết thì
Tự
càng
khuyết.
tự khuyết khuyết là thiếu,
Dạ.
thì mình tự cho cái lý thuyết mình đã vững nhưng mà mình không hiểu chân lý thì mình không có hiểu tiên cơ.
Nói cái gì mình cũng hiểu hết rồi, mà một lý thuyết mình không có vững là mình còn khiếm khuyết, thì lúc đó mình đâu có hiểu được cái gì đâu.
Không có hiểu nguyên lý thì đâu có hiểu được thiên cơ, mà nói thiên cơ.
Thiên cơ trong cơ tạng đó.
Đúng.
Trời, câu tiếp theo. Con người khai ngôn khuyết ngữ, khai ngôn thuyết ngữ, nhưng mà người người không nghe. Cái này tại chắc có thể là thơ của ông thầy à.
Thôi không ạ.
Chỉ mới cho một kinh đi hoài để có bao nhiêu thì không đó, ông là kinh đi đầy bụng mà không chạy lên mà đánh đúng đúng chỗ.
Con người khai ngôn thuyết ngữ nhưng mà người người không nghe. Dù có nhiều thằng khùng nói bậy có người nghe, à cho nên nó có sự bí ẩn mà người ta không thấy. Cho nên luôn luôn từ bao nhiêu ngàn năm người ta cũng có dùng hai chữ quyền bí, nó bí ẩn. Nó bí ẩn. Cái đó không có được tại anh ở đây. Thì các bạn chỉ lo tu thực hành để cảm hóa tất cả những nghịch cảnh của nội tâm và những chuyện hiểu lầm đen tối của mình chưa làm sáng lạng cho nội tâm được. Cần phải thực hành để tu, dốc lòng tu, thiết thực tu, chứ không nên nghĩ nhiều chuyện u ơ, rồi nó càng lạc đề và chậm tiến. Phải hành đi, còn những cái tầng cao mình hành được rồi một chút xíu thôi là mình hiểu rồi. Không có nên nói nhiều nữa những cái chuyện đó rồi làm cho lãng quãng cho những người mới tu không tiến được. Chỉ có bấy nhiêu soi hồn pháp luân thiền định đem lại sức khỏe cho các bạn, ổn định thần kinh trong cái phương pháp trị bệnh không tốn thuốc men, tâm lẫn thân được tiên giải là cái phương pháp cái cứu cánh duy nhất cho mọi người. Dù bạn có bệnh uống thuốc đi nữa mà không đổi tánh thì bệnh bạn cũng còn. Tất cả y sĩ, bác sĩ ở thế gian không ông nào dám bảo đảm tôi trị hết bệnh cho người khác. Chỉ người đó tự trị mới là đúng. Bây giờ các bạn đã thấy cái quá trình thân lẫn tâm của các bạn. Từng đau khổ, từng dại dột, từng đen tối là mình không chịu sửa mà thôi.
Đó, tại sao nói con người khai ngôn thuyết ngữ nhưng mà người người không nghe?
Nhiều người mở miệng thuyết đủ thứ hết nhưng mà mình không nghe, tại vì mình không có tu đàng hoàng thì mình mở miệng mình nói đâu có cảm động được lòng người, mình đâu có cảm hóa được cái chuyện ở bên trong mình nữa, thành ra mình nói ra nó không có thiết thực, thành ra người ta không nghe, người ta không muốn nghe những cái chuyện mà u ơ.
Như thầy nói rồi, có nhiều người nghe cái thằng khùng nói bậy, nhiều người nghe là thầy nói thầy á.
À, thằng khùng nói bậy nhưng mà giờ ông đã khai thác của ông bên trong rồi, ông hiểu được chân lý cho nên cái lời nói ông nói ra trong cái sự thiết thực tu hành đó là chân lý, mình ta mới cảm động lòng người, nói cái gì ta cũng nghe được hết, tại vì đã thanh lọc ở bên trong rồi.
Tại sao Đức Thầy nói chúng ta chịu tu? Nãy mình có đi trước một vòng rồi mà ha. Nhưng mà thầy cái này cũng nói là đi trước một vòng, nhưng mà ở một cái góc độ này thêm một cái đoạn sau nữa. Bây giờ mình nghe ha, để coi thầy nói cái gì.
Hỏi cho các bạn có tu cái pháp này các bạn mới tiến, còn các bạn không tu tiến không vẫn tiến. 100 năm không tiến thì 200, 200 không tiến thì 300, 300 không tiến thì nó cả ngàn, cả ức năm các bạn cũng vẫn ở đó nhưng mà tiến chậm. Còn cái này chúng ta đã có nhân quần giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta thấy rõ tình thương là cao quý. Thì các bạn thiếu bình tĩnh mà không thấy đó thôi, chứ kinh các bạn đã có tình thương. Các bạn biết nâng niu từ đầu chí chân, các bạn biết làm cho mặt mày các bạn trơn láng sắc đẹp rõ rệt, bạn thích, khoái. Đó là tình thương. Rồi còn cái quần áo bên ngoài cũng là tình thương của nhân quần đóng góp. Cho nên bạn có cái từ tâm thì càng ngày càng thấy rõ chúng ta đang ở trong tình thương đạo đức. Và chúng ta đã sống nằm ngay trong chân lý của mọi loài. Mà mình quên đi và mình đem cái sự tâm tối lên làm cho tư tưởng mất quần bình. Rồi đâm ra mê tín nhiễu động. Còn chúng ta tu cứ bình thản tu, đi tới tình thương cho mọi người. Tôi đã nói rõ là một nhân loại đang khao khát tình thương và đạo đức. Đó là công bằng của định luật.
Đó.
Cho nên chúng ta chịu tu, chúng ta đi trước một vòng. Và chúng ta có thể nói tự hào rằng chúng ta sẽ đóng góp nhiều cho nhân quần bất cứ ở nơi nào. Để cho mọi người được tự thấy hành động của chúng ta. Và họ sẽ trở về với căn bản sẵn có của họ, tiến tới ngôi vị của họ và hưởng hạnh phúc muôn đời. Đó. Thì phải cố gắng, không nên nôn nóng. Nhiều người nói, ôi chú tu pháp này thấy hay quá, mà tại sao không phổ biến lễ cho người khác? Người ta chưa tới giờ giấc, chưa tới có cơ duyên để ngộ pháp. Bây giờ mình có buộc họ, họ cũng không có theo. Cho nên mình cứ lấy cái tư tưởng lành để cho mọi người ở xung quanh chúng ta. Và trong cái cơ tạng chúng ta, mọi giới được tiến hóa như ta. Trước hết, nhiên hậu mới ảnh hưởng xung quanh chúng ta. Thì các bạn đâu có lo. Các bạn là cái bóng đèn sáng suốt. Bạn đi vô trong bóng tối nào thì họ cũng cần cái ánh sáng đó.
Tại sao Đức Thầy nói chúng ta chịu tu, chúng ta đi trước một vòng?
Giữa tu là mình tiến quá nhanh đó, còn bây giờ mình không tu cũng được. Nhưng mà thầy nói 100 năm, 200 năm, 300 năm, 1000 năm thì mình cũng ở đó, mình tiến mà chậm hơn. Còn nếu mà mình chịu tu thì mình tiến nhanh hơn. Mình tiến một vòng là mình tiến nhanh hơn cái bình thường. Nếu mà mình để bình thường thì mình không tiến nhanh như vậy. Còn mình chịu tu sửa là mình tiến nhanh hơn một vòng, là mình đi trước. Mình đi trước cái thời gian đó. Là mình cũng cũng được tiết kiệm được một số thời gian mà tại thế la đà tại thế. Vì giờ mình tu thì mình tiến nhanh hơn, còn mình không tu thì mình tiến chậm hơn vậy thôi. Tiến đi trước một quần rồi mình tiến nhanh hơn.
Tu cái pháp này các bạn mới tiến. Tu cái pháp này nha, có nghĩa là mình điêu luyện trong cái pháp này nghiêm chỉnh ha, tu thật, thành thật, chứ không phải là tu dối trá. Tu thành thật, nghiêm chỉnh, giữ cái nghiêm luật cho mình, thì khi đó mình mới tiến tới cái ngôi vị được. Cái ngôi vị của mình á, thì một vòng của mình là cả một cái chu kỳ. Có nghĩa là đối với thầy á, đối với em nghĩ em hiểu á, một vòng của ổng có nghĩa là một chọn một cái chu kỳ của một kiếp người đó. Nhưng mà cái đó là theo ổng á,
một chu kỳ là 60 năm
đó, là theo ổng á, chứ không phải là chứ là tu theo tôi á, tu như tôi á thì nó mới đi trước một vòng. Còn ở đây của mình là mình vẫn tiến, nhưng mà 100 năm không tiến thì 200 năm, 200 năm không tiến thì 300 năm, 300 năm không tiến thì cả ức năm. Nó là có nghĩa là mình tu mình không có tiến á. Còn tu như tôi thầy nói vậy mới đúng. Tu như tôi á, các bạn mới đi trước một vòng thì cái đó mới là chính xác hơn ha. Tại vì ông Phật mà ông đâu có nói rõ như vậy đâu. Cho nên mình cứ tu tà tà đi, mình tưởng mình đi trước một vòng, không phải. Tu như ổng á, mình đi được tới trước một vòng.
Ông không có nói hết rồi.
Hôm nay không có hết, ông nói vậy thôi à, hiểu không hiểu thôi.
Để cho mình mò, tự mò mà đi.
Đó, bây giờ mình nói tới Thiên Đàng Du Ký rồi nè. Thầy nói muốn chơi với một người bạn là mình đọc được cuốn sách. À. Bây giờ mình nghe ha.
Hồi đó tôi trẻ mà tôi chơi thứ sáu mấy 70 tuổi không, nó nói cái kinh nghiệm quá khứ anh lường gạt người ta đồ này kia, nó nói hay lắm. Mình biết cái xấu mình không làm và cái tốt cái đạo đức y có mình học đạo đức. Cho nên các bạn tu muốn đọc chơi với một người bạn là tôi được đọc một cuốn sách, thấy không? Cái hay thì tôi giữ mà cái dở tôi bỏ, mà tôi không có nói xấu người ta, cấm thị phi. Như đàn bà ở nhà hay nói cho chồng nghe chuyện này chuyện nọ, đừng thèm nghe, bỏ đi. Cái thị phi nói bậy bạ, anh gặp trực tiếp nó hay hơn. Đừng có nghe thị phi, ai nói gì nói tôi không bao giờ tôi nghe, tôi gặp trực tiếp mới nói chuyện. Chúng ta là tiếp tục lái giáo thiên đàng.
À, cái gì nói trực tiếp, nói thẳng luôn để cho học. Mà nhiều khi nó không học, nó không hiểu.
Nói thẳng cái sự thật,
nó sẵn sự thật cũng không hiểu luôn.
Đâu,
khó
đành,
hiểu
đành chịu thôi.
À, tại sao chơi
thì lời đó thầy nói thầy chơi với mấy người lớn tuổi không à? Tại vì mấy người lớn tuổi á, là họ đã sống nhiều rồi, họ đã học nhiều rồi. Ở dưới cuộc đời này không phải nói về đạo nhưng nói về đời á, thì mấy người lớn tuổi á, thì họ cũng có đã lường gạt người ta nhiều rồi, mà cái đạo đức họ cũng có. Thành ra cái gì hay á, thì thầy học, cái gì xấu là thầy không thèm nói tới, không nhớ. Mình không không có nghe mà cũng không nói xấu họ. Họ có kể cái gì xấu cũng không nghe mà cũng không nói, không có kể lại cho người khác nghe. Thì thị phi nó bậy bạ thì thầy không có hưởng ứng. Thì thầy chỉ học những cái gì mà hay của họ thôi. Thì người lớn tuổi thầy nói họ có kinh nghiệm, mình chịu học quá thì mình sẽ được tiến nhanh hơn, mình đỡ mất cái thời gian mà mình phải tự học.
Rồi, câu tiếp theo có hai câu về Thiên Đàng Du Ký, mà cái này là chỉ có thầy đọc thôi ha, thì em nói thêm. Tại sao nói là giữ gìn bốn cái không? Em cũng nói lại ha, cái Thiên Đàng Du Ký hay là những cuốn nghĩa du ký là cái đạo của cái đạo lão, thì cái cách nói của họ nó không có giống mình. Tuy nhiên á, mình có thể nói theo họ đó là không, có nghĩa là khi mà người ta ở cái người tu á, trong cái thánh hiền đường đó là những người đó rất là lễ nghĩa nha, cung kính ghê gớm lắm, đối với bề trên, đối với những người xung quanh họ cũng cung kính lắm, tại họ giữ giới mà. Tu này là tu theo giống như là gõ mõ tụng kinh vậy đó, họ cũng có cái đó, nhưng họ tu này là họ giữ giới dễ sợ lắm, nên họ có cái hòa nhã, họ cũng cung kính như lắm, họ cũng khiêm nhường dữ lắm. Thì những cái mà không này á, người ta nói là không lễ chưa nhìn, không lễ chưa nghe, không lễ chưa nói, không lễ chưa làm. Có nghĩa là mình tự nhắc nhở mình á, mình không có được nhìn, không có được nghe, mình không có được nói, không được làm những cái điều xấu, mình không có được nghe, mình không được nhìn những cái xấu, mình không có làm, mà mình cũng không có nói những cái chuyện mà không cần thiết. Đó là những cái đó là đối với họ đó là đấy là khổng phu tử, hay đó này là ông không khổng phu tử ông nói đó. Thì cũng như mình nói á, người đời chê của mình á, chê mình á, là học mà chẳng hành, có nghĩa là mình nghe mình hiểu nhưng mà mình không có hành đó. Họ cũng nói về cái vấn đề đó, có nghĩa là nếu mà mình nghe rồi mà mình không có hành được á, thì cũng là một chuyện khác nhau, cũng là lý luận mà thôi. Có nghĩa là trong cái đạo của họ đó lúc nào cũng dạy con người ta là tại vì cái đạo đó nó không có thiền như mình, họ cũng thiền nhưng mà theo cái cách của họ thì cái cách đó là người ta tập 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 giữ giới á, giữ nghĩa là không được nhìn, không được nghe, không được thấy. Thấy con gái thì dắt xách dép chạy vậy thôi. Thầy nói nhưng mà mình không có được nói, tại vì có cô thầy nói 45 tuổi rồi nó có không thèm lấy chồng đâu, nhưng mà anh kia anh liếc cái anh cổ rớt cái đùi đó, rồi cái anh kia đó anh nói con không lấy vợ đâu, ông 30 tuổi anh cũng rớt luôn đó. Cho nên là thầy nói mình không có nên nói. Cái đó là không có nên nói, mình chỉ thấy những cái điều mình cần thấy và những cái điều mà không nên, là có nghĩa là không có được nhìn, không được nghe, được nói, không được làm những cái điều mà trái tai gai mắt, những cái điều không cần thiết mà rước vào. Cũng giống như thầy nói mình không có được rước vào tâm tai mắt mũi miệng, tứ quan của mình không có rước vô, thì cái đó nó sẽ tránh đi nhiều cái. Tại vì thầy mình là mình kêu mình là đóng tai đóng mắt đóng mũi đóng miệng, nghĩa là tai mắt mũi miệng ý là đóng hết. Còn ở đây là người ta kêu là không có nhìn, không nghe, không nói, không làm, để cho mình đừng có bị tập vô những cái tập niệm vô thì khó mà niệm Phật. Thì cái đạo này họ phải giữ giới, tại họ không có pháp thì họ phải giữ giới. À, mà cái giữ giới nó cũng có một cái kết quả riêng của họ nghe. Họ sống nhân lễ nghĩa trí tín, họ là tiên học lễ họ học văn, họ rất là như hòa nhã cung kính và khiêm nhường lắm nha, chứ họ không có hỗn láo nha. Đối với ông Thế Sinh với ông Thương Truyền Sinh đó, hai người này đó là rất là hòa nhã và rất là cung kính bề trên nha, và rất là lễ độ, phải nói là như vậy. Nếu mà mình nói người ta thấp nhưng mà người ta giữ được cái giới đó, à không, khi mình nói mình cao mình giữ không được, mình còn cống cao ngạo mạn là mình đâu có giữ giới đâu. À, cho nên cái tu của người ta thấp nhưng mà người ta đi chậm, nhưng mà người ta đi chắc. Cho nên có người lên thiên đàng, có người xuống địa ngục, là tại vì họ có cái tham. Trong thánh hiền đường cũng có người tham nha. Thánh hiền đường có người á, lúc mà làm mọi người biết được thánh hiền đường, người ta tới người ta cho tiền dễ sợ lắm. Và cái tự nhiên cái anh đó giấy động lòng tham, rớt xuống địa ngục liền, mà anh tu rất giỏi nha. Cho nên cái lòng tham nó khủng khiếp lắm. Giấy động cái lòng tham là rớt liền, xuống địa ngục liền. Và cái anh đó anh cũng ước muốn là gặp Dương Thiện Sinh dưới địa ngục, mà anh thiệt tình gặp thiệt. Đó, cho nên những cái điều mà mình làm á, cái gì cũng vậy á, những cái điều mà ở đây nói là cũng giống như mình là tứ quan đóng lại. Như vậy thôi, chứ không có gì hết. Tại vì họ phải cung kính với bề trên, thì họ có những cái phần giữ giới của họ. Ha, gặp gái là xách dép bỏ chạy vậy thôi. Tại tại sao nói ở trong cái cuốn sách này cũng nói như vậy, thấy Phật ngay trước mặt, ngước nhìn đằng sau chẳng thấy. À, thì có nghĩa là ở đây cũng vậy á, tại sao thấy Phật ngay trước mặt mà ngước nhìn phía sau thì chẳng thấy á? Tại vì cái đất đó là cái đất của Phật. Thấy mình là Phật, là ta là cảnh, cảnh là ta đó. Ta là vũ trụ là ta, là vậy đó. Mình thấy nhưng mà sao không thấy? Tại vì mình lúc đó là ánh sáng rồi. Tất cả đều là ánh sáng, tất cả đều là Phật. Thì khi mình rời khỏi cái đất Phật đó thì mình cũng giống là một cái gương soi cho người khác thôi. Đó là có nghĩa là mình là Phật, Phật là mình á. Khi mà mình phản ảnh cái đó, nếu mà mình là tốt thì mình thấy cái ánh cảnh đẹp, cái ảnh hồng Phật, mà mình là xấu thì mình thấy ma thấy quỷ. Thầy nói hoài đó, có người tại sao lúc nhìn thấy ma, lúc nhìn thấy thấy Phật, nhìn thấy quỷ, thấy Phật, là như vậy là cái tâm mình không có lìa xa cái tâm Phật, thì lúc đó mình sẽ thấy Phật. Còn cái tâm mình gần với tâm ma quỷ, cái tâm xảo quyệt, là có nghĩa là mình sẽ thấy những cái hình ảnh xấu như vậy nghe, chứ
Phản
không
ảnh.
phải phản ảnh liền đó, hình tâm tướng phản ảnh. À, là có nghĩa là cái phản ảnh cái thực tâm của mình, để mình xấu thì mình hiện lên cái xấu, mình tốt thì mình hiện lên cái tốt, như vậy
Như
thôi.
tấm gương vậy, cũng như tấm gương vậy.
Đó là tấm gương thiệt, tấm gương mà soi hẳn là sẽ thấy đó. À, có nói cái này, mình là Phật á, ta là cảnh, cảnh là ta đó, mình là vũ trụ là mình đó, là như vậy đó. Đó. Cái này nó cũng giống như mình thôi à, nhưng mà nó có khác cái từ ngữ, là có thể là người ta dịch có vẻ văn hoa bóng bẩy hơn một chút xíu, nhưng mà người ta ít có nói về điển. Có nói lúc Tế Công cũng có nói chút xíu về điển, nhưng mà không có nhiều. Nhưng mà người ta không có nghĩa thấp là người ta không tu được, người ta vẫn tu được, người ta vẫn đi lên được, bởi vì người ta giữ giới. Cái giữ giới quan trọng lắm nghe bạn đạo. Thật sự mà nói, giữ giới rất là quan trọng, bởi vì mình giữ cái nghiêm luật cho mình, cái giới luật của mình là sự thanh nhẹ. Mà cái sự thanh nhẹ nó muốn có được là phải đóng hết cả các cánh cửa đó, mình khép mình chỉ có thiền và niệm Phật thôi á, thì cái giữ giới của mình nó cao hơn, có nghĩa là cái điển nó đi nhanh hơn và nó lẹ hơn. Người ta giữ giới là ta phải dùng cái sát ta giữ, giữ là không được nhìn, không được nghe, không được nói, không được làm. Người ta giữ dễ sợ lắm, ta giữ người ta gặp cái gì người ta cũng sợ, sợ chết con rắn, sợ chết con ruồi, con chết con muỗi. Mình ở đây mình chưa có giữ, mình đập con muỗi mình còn còn đập
Dạ.
nó chích mình vẫn đập, mình chưa có giữ giới.
Đúng.
À, cho nên đâm ra đó mình thấy như vậy đó, người ta chậm nhưng mà ta đi được, chứ không phải là ta không đi đâu. Mình nói người ta thật sự mình nói, tại vì thầy nói là thầy muốn phá chấp cái vấn đề mà tụng kinh tụng niệm là nó không đi tới đâu, nhưng mà khi mà người ta giữ giới, người ta hành thật sự, người ta cũng vẫn đạt được nha, chứ không
Anh
phải không đạt nha.
thì cũng tiến với đạo nào cũng đạo trời mà.
Ừ, nhưng mà cái gì mà nó hút nhiều người đó thì cái đó là mình biết, à cái đó có một cái gì đó nó mới hút, chứ không thể nào mà hút người được, không thể nào hút cách đơn giản mà hút được. Khi một cái hút là có nghĩa là trong đó có một cái gì đó đặc biệt nó phải hút
Cái
tự
thành
nhiên
ngoại
thôi, có phải có nó mới hút, không có không hút được, không thể nào nói, không thể nào nói khác được, nói khác là bị chống liền. Rồi câu tiếp theo, tại sao thấy cái pháp đốn ngộ rồi cũng xin một cái pháp nữa? Có pháp rồi xin nữa, giờ xin xin gì?
cho nên chúng ta so sánh từ cả trên trời cũng giáo huấn bấy nhiêu, mà thế gian truyền pháp cũng nói bao nhiêu, mà tại sao người không thành đạo? Vì người không thực hành. Tại sao không thực hành? Vì tham lam. Tham lam nó trở nên gì? Yếu hèn, thiếu dũng, mà nó chưa chờ tôi thiền cũng được, tôi vô sơ hồn mà nó nhớ lung tung thiền cũng được. Tại vì hành động hàng ngày của chính mình thâu thập tham lam, tu mà tham lam, tu một pháp rồi mà chưa giữ được cứ xin một pháp khác. Ai tới nói cái pháp đúng ngộ, pháp hay hơn, xin cái nữa. Rồi cái pháp đó rồi nó chạy ra một cái pháp nữa, cũng xin cái pháp nữa. Cũng như người xài bùa, xài 100 lá bùa không có hiệu lực. Mà thực hành một pháp mà cương quyết rồi thì đạt thành, không có cái gì hết. Cho nên nhiều người cũng tu vô vi mà bị nhầm lẫn, sửa pháp, mượn pháp khác, bỏ mình bơ vơ, đau khổ, ăn không được, ngủ không được. Ai làm? Chính mình đã gieo cái khổ cho mình. Hành động mình không tốt, tham lam. Ở đời thì tham lam, và tu đạo cũng tham nữa, rước động vào tâm và không có chịu giải tỏa. Cho nên cái đại nạn nó sẽ tới. Mà khi đại nạn tới là khổ vô cùng. Cái lúc chết không có phân biệt được, vì quá bận rộn, thời gian thì ít, mà đường đi thì không thấy rõ, thì cũng như người mù đi giữa đường cái bị xe đụng vậy mà thôi. Cho nên tôi khuyên tất cả những người tu vô vi biết cái pháp này là khứ trược lưu thanh, là một cứu cánh rõ ràng, đem nguyên khí cả của càn khôn vũ trụ để cải hóa tất cả những sự ô trược trong nội tâm nội tạng của chúng ta, rồi quy nhất lên trên đỉnh đạo, thì lúc đó điển nó mới tròn, thì xem kinh mới thấy rõ chân lý. Đó, Đức Thích Ca cũng nói rõ. Mà làm sao điển tròn? Phải hành nó mới có tròn, phải hướng thượng nó mới giải được.
À, tại sao đó cái pháp đốn ngộ có rồi mà sinh thêm cái pháp nữa?
Pháp thì nói ngoài đời nó đã có tham rồi, mà vô tu nó cũng còn tham. Có pháp mà nó không chịu nắm cái pháp, nó hành tới cùng mà nó nghe nói có cái pháp nào đốn ngộ là đi tắt hơn á, thì nó cũng muốn đem cái pháp đó về. Rốt cuộc nó không có thực hiện được cái sự trung tín với cái pháp, mà nó không nói mà nó không hành đúng như nó hứa, rồi nó đem cái pháp khác, rồi nó sửa pháp, rồi nó cộng thêm mấy cái pháp khác vô, rồi rốt cuộc nó bơ vơ, nó không đi tới đâu hết trơn. Vì vậy có đi có hành gì hành bề trên cũng có chứng tâm cho mình, tu là mình phải có cái sự trung tín, mà mình không có sự trung tín mình tham lam nó kiểu đó thì đâu có bề trên nào chứng. Mình tu mà bề trên không chứng thì đâu có bao giờ mình được thanh nhẹ đâu.
Đó, thầy nói đó, Đức Thích Ca cũng nói rõ mà sao mình có cái điển tròn.
tròn là phải tu thanh lọc, mình nó thanh nhẹ nó mới tròn chứ, nó không có méo. Cũng như thầy nói, mình mà nghĩ xấu cho ai thì cái điểm luồng điển của mình nó bị méo, là mình phải tròn trịa, nghĩa là mình trọn lành đó, không có ác ý, không có gì hết trơn, thì lúc nào cũng muốn giúp đỡ cho người ta thức tâm thôi á, thì cái đó là cái ý thiện lành của mình đó. Thì lúc đó cái điểm mình nó mới tròn, chứ không có ác ý bằng hệ.
Khi mà mình rước đậm vào tâm á, mỗi một đêm thiền của mình hay mình khi mình ngồi niệm Phật khó lắm. Tại vì á, ở đây là cái khứ trược lưu thanh, là mình tránh 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 nhiều chừng nào hay chừng nấy, tránh những cái sự động loạn, tránh những sự kích động bên ngoài, thì mình phải không có những cái mà mỗi ngày mình cứ tới tới hoài. Ông thầy mà khi ông thành đạo ông ra ông tiếp xúc không có sao, ông dũng ông đi ra ông có bị chuyện gì ông không sao, tại cái điển ông bao trùm người ta được. Còn mình chưa có được cái gì hết đâu, mình thích ra xung quanh đó, mình đi ra mình tiếp xúc cái này thế kia, thích liên lạc, thích làm đủ thứ đó. Mấy người đó không thể nào mà có cái sự thanh nhẹ đâu, chắc chắc một điều như vậy. Và cái tánh cũng khó sửa lắm, tại vì á, cái động rước quá nhiều vô tâm, làm sao ngồi niệm Phật được, làm sao có buổi thiền thanh nhẹ được. Muốn làm điều đó là phải tránh nhiều lắm. Hồi nãy có lễ đó, không lễ chớ nhìn, không lễ chớ nghe, không lễ chớ nói, không lễ chớ làm, là mình tránh hết, tứ quan của mình đóng hết mà còn chưa chịu nổi nữa.
Bên mình thì đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng thì cũng có
Nhưng
giống
mà
vậy.
mình đóng không có nổi, mình đóng rồi mà nhà nó cũng còn rác á.
Mình đóng tại vì mình không có biết lừa lọc, tại vì mình cũng phải dùng mắt mũi tai miệng để mình sinh sống. Nhưng mà ngoài cái chuyện của mình sinh sống là cái chuyện cần thiết, nó có những cái chuyện không cần thiết nhưng mà mình không có lừa lọc được, mình ra mình rước hết vô, nó rước hết vô để dính trong cái thần kinh khối óc của mình đó, làm sao mình giải.
Cái mà giúp cho mình nhiều nhất á, là cái thời gian mình có đó, ông trời ông cho mình thời gian nhiều, là cái niệm Phật giúp cho mình nhiều lắm, giúp cho mình nhiều lắm. Rồi cái niệm Phật của mình đi được một bước thì cái buổi thiền của mình nó tiến một chút xíu. Mà mình làm như vậy hoài đó là cái đó giúp cho mình rất là nhiều, mình bớt rước cái động vô. Còn nếu mình làm không được cái bước đó đó, cái buổi thiền cũng không có kết quả gì hết, ngồi đó để làm cái tưởng đó thôi chứ không có sửa được cái gì.
Thì bây giờ ông trời ông cho mình về hưu để làm chuyện đó thôi, không có cần phải làm chuyện đời để mưu sinh nữa. Thì mình có thì giờ rảnh của mình là 24/24, bây giờ tùy mình quyết định đoạn đường chót của mình đó, mình muốn sử dụng cái thời gian đó để cho mình tu tiến hay là mình muốn sống ở đời tu tà tà, cái là chuyện của mình không. Nhưng mà ông cho mình hết thời gian nữa, mai mốt không có thể đổi thừa, con không có thời gian, con mất đi làm. Hết đi làm rồi về, về hưu rồi có cái đầy đủ thời gian hết 24 tiếng của mình đó, mình quyết định như thế nào, mình sắp xếp như thế nào để cho mình tu rốt ráo hay là mình tu tà tà, thì cái đó là mình đâu có chối cãi được, không có tìm lý do mà biện hộ cho chính mình được.
Khi mà mình muốn cho cái bản thể thanh nhẹ, ngoại trừ cái niệm Phật không niệm nhiều được đó, thì chỉ còn có nghe những cái lời triết lý của ông thầy thôi. Chỉ nghe những cái sự thanh nhẹ đó mình mới rước cái sự thanh nhẹ được. Còn mà đi ra giống như người phàm chạy lăng xăng chuyện này chạy lăng xăng chuyện kia, người đó không thể nào có buổi thiền thanh nhẹ được.
Thì ra là nó rước trượt rồi.
Cho nên đâm ra đó mình nói cái gì nói, mình nhìn thấy cái gương là mình nhìn thấy liền. Cho nên đâm ra mình muốn làm được điều đó mình tự mình thấy được, mình phải kiểm soát mình, chứ không ai kiểm soát mình bằng tự mình kiểm soát mình hết. À, không có thể nói năng nói cuội, không có thể nói ma mị chúng sanh được, không có thể làm những cái điều đó được. Mình lăng xăng cái chuyện đời nhiều là cái chuyện đạo mình không thể nào mình trọn vẹn được. Cho nên mình lấn mỗi ngày một chút là như vậy đó. Mình lấn được không? Mình làm được không? Mình có điều khiển được cái lục căn lục trần này không? Không phải đơn giản đâu. Nói vậy mà không phải vậy đâu nha.
Nói vậy mà không phải vậy à.
Làm như một người thường không mà có nhiều người như vậy đó, sống như một người thường ban ngày cũng la lô sùm nói chuyện sùm nói như là một người phàm, thì làm sao mà mình tu được, làm sao mình thiền được, làm sao mình niệm Phật được. Rước quá nhiều sự động loạn, chạy lăng xăng đầu này lăng xăng đầu kia đủ thứ chuyện hết, thì làm sao mà có sự thanh tịnh được. Mà nói là mình có thanh tịnh, mình có thanh điển, rồi cái gặp ở đâu cũng nói ở cái đó chỗ đó trượt quá, mình có thanh đâu mà mình trượt. Mình thanh là mình đã hóa cho người ta rồi, mình hóa giải cho người ta rồi, thì mình bao trùm người ta rồi, mình đâu có đâu, gặp ai cũng đâu có đó trượt quá, mà bản thân mình trượt mình không thấy. Cái khổ là như vậy, mình trượt mà mình không thấy, mình thấy toàn là mình thanh nhưng mà thật sự mình nói cái tánh mình đâu có sửa đâu. Người ta thứ trượt lưu thanh mà mình rước toàn là trượt vô rồi sửa sao cái tánh được. Cái tánh đâu có sửa được đâu, cứ mình cứ gặp ở đâu cũng nói trượt hết trơn.
Tự gạt thôi.
Đó, cho nên cái đó là gọi là gạt mình.
Trong tuần này có trích trong tuần báo phát triển thì nên có trích ra một cái câu thầy nói về cái vụ như văn cũng hay. Thì nói cái nào chú ý là có kết quả tốt mà nó đi từ giai đoạn một mình nghe văn mình phải chú tâm. Khi mà mình chú tâm á, là cái điển của mình nó hội tụ, nó mới hòa hợp với cái điển của người ta đang đương giảng thì nó mới dẫn mình tiến được. Nghe để chơi vậy không được, như không thôi, nghe là phải chú tâm.
Đó, bây giờ thầy nói ở đây con nói chuyện rồi bên kia người ta làm việc không có lo. Tại sao nói ở đây mình nói chuyện mà trên kia người ta là không có, người ta làm việc? Thầy nói cái hoàn cảnh này nói cái gì bây giờ mình nghe ha.
Thưa thầy, hôm nay con có câu hỏi, con ở Canada cho đi qua đến đây thì con cũng rất nỗi lo được đi cùng gia đình, có bao nhiêu là làm chuyện nó không có được tốt thế nào theo đi thì cũng muốn nói xin thầy thì nên để giải tỏa những cái chuyện gia đình của con. Thì coi như là vợ con ở Việt Nam thì cái hồi trước thì ba qua ở Canada này mà không biết thì coi thì hỏi thì bà có xin những thiên liên để hỗ trợ cho bà. Thì qua đến đây con có tu cái pháp này thì tên như vậy thiên liên gì đó. Thì bằng đạo tất cả cũng theo đây thì tên như khi vợ chồng con xuống thì tại thiên đường á. Tại dưới đó thì người ta không thích lắm. Thì cái như ai cũng tán nán hết trên rồi. Thì bây giờ xin thầy để giải tỏa lên làm sao trả những gì đó về hay chỗ cũ thì có được hay là không, làm cách gì thế nào?
Cái đó là anh thưa con lãnh bùa. Rồi bây giờ con tu, con đem cái bùa đó, con niệm Nam Mô Di Đà Phật liền xuống sông hết, không có sao hết. Là sau này nó không có theo mình.
Bây giờ con
muốn thơ, phải hỏi rõ, muốn thờ, cái lễ cái đầy đủ. Cái lễ không đủ nó cũng phá hoại gia cảnh. Thỉnh một điều vừa phá lại vấn gì thì phải hỏi ông thầy cũng vậy, làm sao lễ một ngày mấy lần, chứ không phải là mướn cảnh sát cách gác cửa mà không cho làm cô nó phá mình.
Mà như vậy thì con không có cái bùa ở đây bây giờ làm sao như vậy?
Không có bùa là chịu, nếu có bùa thì đưa đây thầy phóng tới ông sư phụ đó
rồi con mới đem đi liền. Con cứ nghe không? Hồi lễ thì con có bỏ lên Việt Nam rồi, tên như là con bây giờ tên như vậy, tên như làm sao để trả
những cái quà. Có thờ có gì nữa không? Còn ở mùa nào nữa?
Dạ không có thì tên như vậy.
Ở nhà không có thì vì con cứ trì tâm tu luyện đi.
Dạ.
Lo những Phật nhiều đi. Hả?
Dạ.
Cứ trì cái giấy tu luyện sau này mới độ người ta được.
Dạ.
Như vậy thì có là hay chỗ nào?
Dạ, như vậy thì vợ con như thế nào? Để coi như thì
con... Được rồi, con nói chuyện ở đây thì ta làm việc rồi. Không có lòng.
Dạ. Không cầu xin ân cần cho nghĩa thầy
không cầu xin ân cần, tôi nói chuyện đây là đây là
đó, trong cái hoàn cảnh này thầy nói, anh nói xong ở đây người ta làm việc không nghe,
ở đây người ta làm việc là thầy làm việc là nói đấy, là thầy nhiều khi mình nói thầy chuyện gì đó là trong cái cõi vô hình đó là thầy đã đi làm việc cho mình rồi. Thì cũng như ông này cũng nói là ông có cái bùa đó mà ông muốn giải thì thầy đã đi trong cái cõi vô hình, mà có thể thầy nhờ người nào làm hay là thầy làm trực tiếp đó, mình không biết, nhưng mà đã làm việc rồi, đã đi để giải quyết cái chuyện đó rồi.
Rồi câu tiếp theo, tôi là ông Mai chính cống dẫn anh về trời, tại sao thầy nói như vậy?
Thế thầy ở đây thì mình niệm Phật, tức là khi mà thêm nó mình thành Phật rồi thì mình niệm cái gì?
Thầy chỉ nhớ thôi. Tự nhiên nó phát quang ra, nó phát quang ra, nhớ nguyên ý của Nam Mô gì đó.
Nên trên đây
sống với nguyên ý Nam Mô gì đó.
Thế nên trên nó cứ tà tà nên cứ loạn quạng vậy, không có cái gì.
Không có tà tà. Anh phải làm cho anh tinh tấn, làm cho hào quang anh sáng, làm cho anh nhẹ. Thiếu gì việc làm.
Cái thầy con thì con cố gắng để mà để làm Phật, để tu, để tôi đã tiến, nhưng mà tôi đã kêu là mai cho con hoài. Và cứ vẫn loạn quả ở đây thì đi thôi. Thế mà họ không chịu, họ cứ làm mai này, mai này, kêu là mai thầy
tiến. Bây giờ cái quả nghiệp anh chưa đóng được. Tôi nghĩ quả nghiệp anh đóng được là anh đâu có cần ai làm mai đâu.
Họ không cần, họ cứ tiến họ.
Họ kiếm thì
anh làm mai cho họ đi về trời. Tôi là mai tấn công dẫn cho anh về trời. Có mấy ông tiên đồng đợi cô
chứ tôi mà anh chung gì chuyện cho đi.
Nói vậy hay ha. Tiên đồng đợi rồi. Tiên đồng
ngọc nữ rồi đợi rồi. Nó dễ quá. Nó dễ sợ luôn. Anh chỉ nhớ thôi. Nó phát quang. Sống với nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật rồi.
Đó, có bạn đạo nói với con, thầy nói nhớ, cho bây giờ con nhớ không thầy? Con nhớ thấy là, dễ.
Nhớ là khởi niệm luôn.
Niệm, thường niệm, rồi tới đó là cái bản gì? Quên biệt niệm hả? Là đâu nhớ nữa đâu. Hết biệt niệm rồi, quên luôn, hết niệm luôn.
Khởi niệm luôn. Khởi niệm luôn.
Khi mà mình nhớ rồi là tự nhiên phát quang nó đi tới vô biệt niệm mà. Tại vì khi đó nó phát quang.
Nếu bạn đạo vừa nói cái ông bơm lên tới ổng luôn hắn lại ghê chưa?
Ừ, đi đây gặp tiên động đón rồi thấy không?
Ừ, nó làm mai cái dẫn về trời. Ở dưới này làm mai cưới vợ.
Ừ.
Gặp gặp ông thầy ông làm mai để ông dẫn về trời. Nghĩa là ông chỉ cho mình kết nối để mình đi về trời. Như là làm mai.
Mà nói hoàn cảnh này ra là tu không được đâu.
Ừ, khó.
Nhìn vô là biết liền rồi, nói này khó tu.
Nói mà kể nó làm mai đó là nó còn ấm ức bên trong, nó chưa giải quyết, thế là nó cũng giải quyết.
Khó ạ. Rồi, tại sao nói?
Sao qua khỏi anh Trăng này?
Khó, thầy nói đó, tôi không thèm lấy vợ đâu. Nó liếc một cái là rớt cái đuôi à. Ta kêu là không lẽ chớ nhìn. Không có được nhìn, mình nhìn cái là rớt, nhìn là rớt.
Nhưng mà làm sao giữ được cái giới đó, nhiều khi thấy nó muốn nhìn ra sao.
Cuốn kinh vô tự ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Cái này anh Bảo nói luôn, cái này dễ nè.
Cuốn kinh vô tự ẩn tàng trong gì?
Tâm thức của các bạn.
Đó, những cái chuyện mà bên trong của mình á, thì cái là cuốn kinh vô tự á, mình nhìn, mình học ở trong đó để mình thức tâm á, cũng như mình đang đọc cái kinh, học kinh để làm gì? Học kinh để cho mình thức tâm, mình biết đường tự sửa. Còn cuốn kinh vô tự ở bên trong mình á, là ở bên trong nó có sắp sẵn cái luật trệ động rồi, thì mình nếu mà mình nhìn được, mình đọc được cuốn kinh vô tự là mình đã khá lắm rồi, mình mới đọc được cuốn kinh vô tự trong tâm mình chứ làm sao đọc nổi. Không thanh tịnh làm sao đọc được cuốn kinh vô tự bên trong, đọc đâu thấy gì đâu. Nếu mình động loạn mình nhìn bên trong mình đâu có thấy gì đâu. Còn người thanh tịnh ta nhìn vô người ta thấy rõ cái chuyện gì đúng chuyện gì sai, người ta thấy người ta mới đọc được cuốn kinh. Khi mà đọc được cuốn kinh vô tự là phải mở sáng suốt lắm mới đọc được, chứ không phải nói là dễ. Không có chữ đọc còn không hiểu, nói chi không có chữ.
Có chữ còn nghe văn cũng không hiểu.
Có chữ còn hiểu lộn, còn diễn dịch sai nữa, nói chi mà đọc kinh vô tự còn sai bét nữa.
Cái đạo nó vô cùng và nó khó lắm, nó không có đơn giản đâu. Lúc nào mình nghe kỹ đi rồi mình thấy mỗi ngày mình học hoài, một hoài, học hoài mà thấy không có hết, mà cũng không bao giờ mình diễn giải hết. Cho nên thầy nói hồi nãy, nó nghĩ là nó hiểu hết. Đó, cái đó có, thực tế có. Rồi khi
nhiều
mình tưởng
lắm.
Nghe hết rồi, hiểu hết rồi.
Nhiều lắm mà, cái phần đó nhiều lắm mà, chứ không hết đâu.
Đó, mà cái đạo đâu có phải vậy. Nói như vậy là thành Phật hết trơn rồi. Thật sự mà nói, tại vì đạo đó là vô cùng. Mà người nào sáng ra rồi đi lên trên học rồi là cái gì thế gian này cũng biết hết. Mà nó không có. Mình ngồi đây mình mò từng chữ đây chứ đâu phải giỡn đâu. Có đó. Có viện trời Phật nè. Có sở bộ túc kinh điển có hết. Cao thì lên viện trời Phật, mà thấp thì xuống sở kinh điển. Có hết rồi. Chỗ nào nó cũng có ghế hết trơn á. Có ngôi. Phật là thật tiên là có ngôi. Nếu mình chịu mày mò học thì mình lên viện trời Phật mình học. Còn mà mình không chịu học, mình nói mình biết hết, là có sở bổ túc kinh điển để cho mình bổ túc thêm. Tại vì mình học chưa có hết, mà mình tưởng là mình hiểu hết.
Chưa sót quá nhiều.
Đó, cho nên đâm ra không có phải dễ đâu. Học cái này là học hoài. Là một cuốn kinh vô tự, có nghĩa là nó không có chữ mà nó cứ ra hoài. Ra trong cái thức của mình, có nghĩa là trong cái phần hồn của mình, nó ra hồn, vía, sức, hết vạn linh, tất cả những cái gì đó. Từ mỗi cái giai đoạn nó cũng khác nhau. Người tu 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, khác nhau hết. khác nhau hết, cho nên cái trình độ cũng khác nhau, cho nên đâm ra đó nó từng giai đoạn nó khác nhau, làm sao mình nói mình hiểu hết được một cái cuốn sách quá lớn và đi cả một cái cuộc hành trình của mình cũng không hết nữa. Một cái cuốn sách nằm ở trong cái tâm thức của mình, nó nằm trong cái phần hồn của mình mà mình chưa có được lãnh hội hết, mình chưa có cảm thông hết cái tiểu thiên địa này, làm sao mà nói mình hiểu hết được đạo? Không thể nào. Không có sự điêu luyện, không thể nào hiểu được một chút xíu nữa. Chứ đừng có nói là mình nói, thầy nói hồi nãy nó nói đại đi, nó đại thật sự mà nó nói ổng á. Ổng nó đại nên nó đại nó nói tứ hột sen mà tại ổng nói ổng á. Chứ không phải nói mình đâu, mình nói đại nói tầm bậy tầm bạ thì có, nói lung tung hết cái gì cũng nói tờ nói không biết ở đâu mà nói tùm lum, thầy nói gì nói đúng vậy luôn á. Tôi không cần thiền đâu mà hà sa nó phát sáng hết trơn, dễ sợ gì á, khủng khiếp đến như vậy á. Tại sao nói Phật Thích Ca nói một khẩu cát là một thế giới?
Một cấu trúc. Bây giờ chúng ta nhìn ta là một tiểu thiên địa, mình nhìn đó là càng bên ngoài là càng không vũ trụ, thu hẹp của càng không vũ trụ. Mà mình không biết tận dụng phát triển lên á, thì không có hòa hợp với càng không vũ trụ được. Thì nên một kỳ này mà không tu thì kỳ sau sẽ làm thấu. Làm thấu thì nó cũng nhiêu đó, nó thu hẹp lại. Cái điển nó không có mạnh nữa, không có mạnh như lúc làm người. Mà làm tiên làm Phật nó là mạnh, nó nhẹ mới là mạnh. Cho nên mọi cơ giới đều có chung trong một tổ chức. Cho nên ông trời ông đâu có quản lý người này người nọ, quản lý có một đứa không à. Người nào thấy cũng mắc mũi tai miệng, mắc mũi tai miệng. Và chịu chịu ức ức, ông cho một tia xuống là giải quyết hết mọi sự việc. Thế nên ông trời mà làm việc cho mọi người là ông cũng điên luôn, nó nhiều quá. Cái nguồn gốc tia hào quang của Ngài làm việc thôi. Tia hào quang của Thượng Đế làm việc. Khi Phật chiếu thì chúng ta cũng tia hào quang của Ngài thôi. Mà những cái tia hào quang tùy theo hành hy sinh của mỗi vị Phật tu. Có những vị tu ban chiếu tia hào quang xuống cơm lúa này kia thì nó để nuôi chúng sanh, đó là hạnh Bồ Tát. Chứ không chúng ta chúng phải nhớ đó là hạnh Bồ Tát đang dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên người tu nhiều chừng nào làm việc rất nhiều vô quá ngại và chỉ phóng cái tia điển của mình để hy sinh chỗ đó cứu độ chúng sanh. Cho nên vạn linh nó đều có một cái tổ chức. Ý Thế nhưng Đức Thích Ca cũng đã nói một hộp cát là một thế giới. Cũng bao nhiêu phương tiện mà một hộp cát là một thế giới. Một cát cũng đang tu rồi nó tiến dần 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 lên, nó hội tụ lại. Mà kiếp này chúng ta không lo tu thiền để hội tụ thì sẽ bị tan dần. Không biết cái chừng nào mới hội tụ thành một con người ở mặt đất khó khăn. Rồi thì nó còn tu thì chúng ta có cơ hội hội tụ thành tiên thánh Phật, rồi biến từ cây cỏ tội còn nặng.
Đó, tại sao nói một hộp cát là một thế giới?
Vì ông trời ông cho mình thấy rồi đó, trong cái bản thể của mình đó là một cái tiểu thiên địa, bên ngoài là đại thiên địa, là càn khôn vũ trụ. Thì cái dù cái lớn cái nhỏ tất cả là đều có một cái sự cấu trúc siêu nhiên của Thượng Đế, thành ra cho đến hột cát á, nó cũng là một cái phần tử, nó cũng có cái sự cấu trúc của nó, cũng là một, nó có cái thế giới của nó, cho nên hột cát nó cũng có thể tu mà nó để từ từ cái luồng điển của nó hội tụ lại rồi nó tiến dần lên. Liên nói tiếp đi.
Một hột cát cũng giống như một sanh linh, cũng giống như là một phần hồn mà thôi, nhưng mà nó ở thể thấp, cũng như gom triệu 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 tỷ 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 cát nó thành một phần hồn rõ rệt. Cho nên một hột hột cát cũng là một sự linh động. Mình là một điểm linh quang, có nghĩa là một cái điểm linh động sáng suốt, có nghĩa là một cái ánh sáng sáng suốt linh động. Thì một cát cũng vậy, nó có ánh sáng, có những hạt cát ánh sáng sáng chói lên vậy đó. Nó có những cái nơi như vậy đó, có những hòn đá nó sáng chói lên, có những hột cát sáng ánh 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 lên. Đó là một cái điểm linh quang mà nó ánh nó sinh động lắm, nó linh động lắm. Nhưng Mộc Hậu Cát cũng là một con người, một phần hồn, nhưng mà nó không có đủ, nó phải gom 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 nhiều lắm nó mới được một cái phần hồn trọn vẹn. Cho nên á, khi mà thầy nói mình tất cả những cái điều đó nó hội tụ, nếu mà mình không tu á, thì mình sẽ thành những cái hạt cát đó, và những cái phần linh tinh đó từ từ nó mới hội tụ thành cây cỏ thảo mộc, rồi mới lên thành con thú, mới lên thành con người, biết bao nhiêu ức niên mới trở lại. Cho nên á, một cái xác á muốn phải qua 7 ức niên mới trở thành một cái xác, một cái phần hồn mà nó tan đi rồi đó, biết bao nhiêu tỷ 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 triệu 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 năm mới gom lại được một cái phần hồn đó. Cho nên đâm ra đó, một cái hạt cát là mới nói về cái vật chất, mà cái phần hồn ở trong cái hạt cát đó có nghĩa là nó còn nhiều nhiều lắm nó mới gom lại được, thì nó mới thành một cái phần hồn rõ rệt. Cho nên thầy kia mình tu là như vậy đó. Cho nên cái chữ tu nó khó lắm, có nghĩa là mình phải có cái nghiêm luật cho mình phải giữ cái nghiêm luật đó, mình không có được hiểu một cách sai lệch rồi mình dịch diễn dịch tùm lum tùm la, mình nhiễu lung tung, rồi mình diễn dịch lung tung, rồi mình dịch sai hết những cái lời triết lý của Phật. Mà cái triết lý của Phật nó cao lắm, chứ nó đâu có đơn giản như mình nghĩ đâu. Nếu mà mình đơn giản như vậy là ai cũng thành Phật hết rồi đó. Cho nên đâm ra đó, mình hiểu cho nó cặn kẽ, để mình thấy là muốn hội tụ thành tiên thành Phật nó khó lắm, nó cần có nhiều cái yếu tố lắm, phải điêu luyện mình, cái ý chí mình mạnh lắm mới hội tụ được những cái điều đó. Câu tiếp theo: tại sao nói mở huệ mới biết huyền đạo luân hồi? Bây giờ mình nghe ha.
Huyền đạo là cái mắt phàm cũng thấy về tâm linh, về phần hồn. Nãy giờ nói đây cũng là huyền đạo, con luân hồi thay đổi. Tại sao con thú bị vì nó cũng có sức đạo, cái sức vật có sức đạo luân hồi, nhưng mà trong đó phải biết cái quyền đạo mới thấy rõ. Con thú này là con người, con chó này là con người, tại sao nó đi vô nó ở trong căn nhà, tại sao nó muốn đi yên chủ nó giữ gì, trước đó nó là kỷ luật. Muốn yêu nhau mà không có cơ hội yêu nhau, bây giờ nó mới xuống làm con thú và để phục vụ thả lại cái mối tình thương nhớ đó giữa hai người. Cho nên người chủ luôn luôn quán quyết bên con chó thương nhớ, cái gì là không phải lo lắng, cả tình duyên chưa thành. Cho nên phải có cái mở huệ mới biết cái quyền đạo luân hồi.
Cho nên người ở thế gian khôn hơn con thú, thấy rõ cái cảnh này không đưa tôi đi đến đâu thì tôi phải đi được. Mà tu phải xét, không phải tu một. Tại sao tôi thấy tôi mất quân bình, tôi thấy tôi và tu tôi lập lại quân bình rồi, tôi thấy cái tội. Cái sự quyền bí trong tâm thức tôi nó mở ra, tôi mới thấy cái quyền đạo là cái tôi giết tội của tôi và tôi phải đi. Tôi mở những cái khuyết mà nó đang kẹt này, tôi sẽ mở đây đi. Thì rõ rồi đó. À, đó chứ quyền đạo. Mà phải trở về nội tâm như thế. Rồi trong đó nó cũng gồm những cái mật pháp mà dẫn chúng ta đi. Thì càng hành con người nó thay đổi, 3 năm khác, 4 năm khác, 6 năm khác, cứ hành buông hết rồi nó đổi, tánh đổi, tình đổi hết. Từng số nó cũng đổi, cái tình cảnh giao hảo tại thế gian cũng đổi, bạn bè cũng đổi. Vì từng số nó cao, nó thanh nhẹ rồi. Nó không chơi cái đám ô trượt được nữa, chứ không phải là nó không ghét. Vì nó thấy mất bàn việc ở chỗ đó và nó không có biết ai trong cái sự nhậu nhẹt nữa. Tự nhiên ly tha, mở cái tình phương khác, chuyện giao hảo khác.
À, tại sao nói huyền đạo mắt phàm không thấy, mở
gì?
huệ mới thấy?
Huyền đạo là cái gì huyền bí mà mắt phàm không thấy, như về tâm linh, về phần hồn đó, thì cái đó phải mở huệ mới thấy. Cũng như thầy lấy cái ví dụ mà con chó đó, thì thầy nhìn con chó thầy biết cái tình cảnh nó với người chủ kiếp trước nó như thế nào. nó vì cái tình thương của nó mà không có được thực hiện được á, thì nó yêu nhau mà nó không có cơ hội. Bây giờ nó làm con thú, nó phục vụ đi, nó trả lại cái tình thương nhớ đó, tình tình duyên nó chưa thành đó, cho nó làm con chó nó ở với ông chủ, thì ông chủ lúc nào cũng nâng niu thương yêu nó. Thì cái đó là nếu mà mình mắt phàm mình đâu có thấy, phải mở huệ nhân Phật mới thấy. À, tại sao kiếp trước nó là ai, nó tại sao nó vô nó gặp ông chủ này, cái tình duyên nó như thế nào. Thì cái đó tất cả những cái sự huyền bí đó mình không có mở huệ làm sao mình thấy được.
Những con thú cưng trong nhà như chuột, mèo, chó rồi đó là những thú cưng nha. Mà nói thú cưng là những thứ xa xỉ, không phải là cho cái người giàu, không phải là cho cái người mình thiếu thốn. Những cái chuột, mèo, chó mà cưng á, những cái thú cưng á là nó có duyên nghiệp, mà mình rước cái duyên nghiệp nó vô, có nghĩa là cái người đó nó có cái duyên nghiệp. Những con thú cưng á, ví dụ như con chó cưng á, người chủ nó thương lắm, đó là cái duyên nghiệp của nó, là tại vì nó có tình yêu với người chủ mà nó không thể nào đủ kiếp để làm vợ, cho nên nó phải làm những con chó để nó ôm ấp, nó hung hích. Đó là những con thú cưng nha. À, còn những con thú dữ, ví dụ như chó dữ hay là những con mèo hoang thì nó không phải, cái đó là khác nữa. Còn những con chó cưng hay là con mèo cưng, mèo mắc tiền rồi đó mèo Nhật, mèo Mỹ, mèo Hàn rồi đó, thứ loại mắc tiền đó, hay là chuột rồi đó, những cái đó là mắc tiền, đó là xa xỉ xa hoa cho những người có tiền mà họ có nghiệp với nó. Còn mình á, mình sống mà thiếu thốn mà mình còn thêm những cái điều đó nữa là quá xa hoa, quá xa xỉ ha. Cho nên cẩn thận những cái đó. Cái đó không phải là của mình, cái đó là cho những người nào đó có nghiệp với nó. Là tại vì thầy nói có những người hỏi tại sao cái người đó nuôi chó mà sao cái tánh nó giống con chó, thì nói là tại nó gần con chó, nó gần con người. À, cho nên đâm ra đó có những cái điều như vậy. Nó có những người ta ở với con chó, ngủ với con chó luôn, tội em thấy em hết hồn luôn á, hôi dữ lắm. Giờ có tắm cỡ nào nó cũng hôi dữ lắm, lông nó rớt tùm lum, mà mèo cũng vậy, chuột cũng vậy, dơ giấy lắm, không có sạch đâu.
Người ta đã quen cái mùi đó rồi, người ta đâu có thấy khó chịu.
À, em có người bạn nuôi con chó đó, là nuôi mà tắm rửa sạch sẽ lắm luôn á, thơm tho lắm, nó hung hích dữ lắm á, mà nó nằm trên cái giường á mình thấy là mình mệt lắm á, những cái lông của nó bệnh chết luôn á, mà mình ta không có biết. Người ta thích cái đó là tại vì người ta có cái nghiệp với cái người đó, với cái con chó đó, là tại vì cái nghiệp duyên nó gà ràng buộc. Mình tập theo cái đó là không tốt, ngay cả con gái em sinh em cũng không có cho, tại vì mình không có nghiệp với những cái loài vật đó thì mình không có nên. Tại vì khi mình đi nghỉ hè hay những cái gì bệnh hoạn rồi mình cũng khổ sở với nó lắm, cho nên những cái đó là những cái thú vui xa xỉ ha. Cho nên những cái đó nếu mà mình không có khả năng thì mình không có nên tập những cái đó, mà mình đâu phải là mình có tiền để mình làm những cái điều đó đâu, toàn là của chúng sanh không mà, cái đó phải cẩn thận. Rồi câu tiếp theo đó là đạo tâm, em có để vô trong cái group của cho anh Bảo đó, ở trong cái chat cho anh Bảo đó. Bây giờ phần của em là kết thúc, xin cảm ơn quý bạn đạo, xin hẹn gặp tuần sau.
Đạo tâm tu hành mới rõ người nào hay là tiến hóa hay cái này. Tu hành mới rõ người nào ai là tiến hóa từ cao thấp tầm, bình tâm học hỏi một phần, chết chơi đời không đạt cùng lầm như không, tu thiền giải tỏa cảm thông, tự mình thức giác khai tầm thiên cơ. Làm sao mới gọi dưỡng sinh, thế tình sẵn có tự mình hưởng thôi. Tu hành mới rõ người nào, thì mình tu hành đó thì mình có sáng suốt đó, thì mình mới rõ là người nào ai là tiến hóa từ cao thấp tầm, người nào ở cái giới nào ở đây, mình nhìn là mình hiểu, mình thấy là mình mới tu hành, phải có cái sáng suốt mình mới thấy được ai là tiến hóa, người nào tiến hóa từ cao thấp tầm. Bình tâm học hỏi một phần, chớ đời không đạt dù lần như không. Mình bình tâm á thì mình không có bị động loạn, mình có sáng suốt, mình có thanh tịnh á, thì mình học hỏi được một phần. Chớ đời mà không đạt á dù lần như không, nếu mà ở đời á, mình không học được cái gì á là mình không có đạt, mình không có gặt hái được cái gì á cho cái sự tiến hóa của mình á. Thì ra mình là người cù lần nhưng không có gì hết. Nên tu thiền giải tỏa cảm thông, tu thiền là giải tỏa những cái sự trần trược, những cái sự mê chấp, những cái sự nghẹt của mình á, thì mình mới cảm thông. tự mình thức giác khai tòng thiên cơ, tự mình thức giác mà mình hiểu được, mình mới khai tòng cái thiên cơ trong cái bản thể của mình đó. Nó tối nó sáng, nó động nó tịnh như thế nào, mình khai mở nó ra. Làm sao mới gọi dưỡng sinh? Thế tình sẵn có tự mình hưởng thôi. Làm sao mới gọi là dưỡng sinh? Là dưỡng cho nó sinh tồn, càng ngày nó càng tốt đẹp hơn mới kêu là dưỡng sinh. Làm sao mới gọi dưỡng sinh? Thế tình sẵn có tự mình hưởng thôi. Thì ở thế gian mình có sẵn đó, là tự mình biết hưởng đó. Thì mình quay về mình lo cho chính mình đó, thì mình có cái sự dưỡng sinh. Rồi, bài thứ ngõ tuần này có tựa đề là đối đầu duyên nghiệp tâm hành triển, thức giác chính mình không nhiễm trược, tự cứu tâm thân vượt nạn tai, quy Phật pháp đạt thanh bình. Đối đầu là mình phải đối diện với một cái gì đó, đối diện với một người, đối diện với một cái vấn đề, đối diện với một cái hoàn cảnh, mình phải đương đầu với nó, mình phải giải quyết cái chuyện mà nó trước mặt của mình. Đối đầu thiên cơ là mình phải đối diện với thiên cơ, là mình phải làm sao mình để qua khỏi những cái bài học đó, như là đối đầu. Ở đây là đối đầu duyên nghiệp. Thì kỳ trước mình có học là duyên nợ, thì nó có nợ nó mới có nghiệp. Thì cái nếu mà mình có nợ là cái nghiệp đó mình không thể nào tránh được. Bây giờ có nói gì nói, mình cũng không thể tránh được. Mình phải đối đầu để mình giải quyết cái chuyện đó. Ông trời ông sắp đặt cái duyên. Cái duyên là cái do cái sự gặp gỡ ở kiếp này, mà do cái nhiều tiền kiếp của mình đó, ông trời mới sắp cho mình có cái duyên để gặp lại. Gặp lại mà nếu mà có nợ thì phải trả. Thì trong cái trả đó nó có gây ra cái nghiệp. Nghiệp là những cái sự lo âu buồn khổ. Là trong lúc mà mình trả nghiệp, trả nợ là mình phải chịu cái đó. Cho nên vợ chồng, cái tình thương đó, thầy nói là cái món nợ mà thôi. Người vợ chồng cũng là người bạn đồng hành trên cuộc hành hương. Mà cái vợ chồng mà có cãi giả thì nó cũng còn thương, là tại vì nó có cái duyên trời, cho nên mới gắn bó để cho mình học hỏi. Mà bây giờ trên nguyên tắc là mình học hỏi như vậy thì mình sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Cái duyên nghiệp là nó tạo cho mình nhiều cái khó khăn, nghịch cảnh lắm. Mà mình phải học làm sao mà mình để mình khai triển được cái tâm của mình, đó là cái chuyện nó không có đơn giản. Bây giờ nó có những cái có cái bài thơ ở trong mục bế tám này cũng có nói là cái vụ đối đầu. Duyên nợ trần gian vẫn đối đầu, khổ tâm cực trí lại thêm sầu. Thâm tình nặng trược lo âu nhớ, khó dứt tình đời khó hiểu sâu. Thì trên nguyên tắc đó, nếu mà mình không biết tu thì cái duyên nợ trần gian là mình phải đối đầu. Mình đã làm cho mình khổ tâm cực trí, làm thêm cho mình buồn nữa. Cái thâm tình đó, nặng trược lắm, nó làm cho mình lo âu, mình nhớ thương. Khó dứt tình đời khó hiểu sâu, khó dứt được cái mối tình ở thế gian, khó hiểu sâu được cái chiều sâu của đạo pháp. Cho nên mình nếu mà mình đối đầu duyên nghiệp mà cái tâm mình hành triển á, thì trước hết là mình phải áp dụng đúng cái đường tu mà lấy quán làm ân của ông Phật cũng vậy á, là lấy quán làm ân là mình gặp những nghịch cảnh, những khó khăn, nhưng mà thay vì mình thấy cái đó là cái chuyện nặng nề, mình thấy đó là ân sư, là cái nhờ cái nghịch cảnh đó mình mới tiến. Thì lúc đó mình không có nghiệp tâm nữa, mình không có thấy khổ, mà mình không có thấy cái buồn cái người mà đã tạo cho mình những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Mà muốn như vậy á, là trước hết là mình phải học cái dẹp bỏ tự ái, rồi mình mới nhịn nhục được. Khi mà mình dẹp bỏ tự ái, mình mới chấp nhận người ta hành hạ mình, người ta nói xấu mình, người ta mạ nhục mình mà mình không buồn, thì lúc đó mình mới học được cái tha thứ. Tha thứ rồi á, mình mới học được cái thương yêu. Tại vì lúc đó mình mới nhờ cái sức nhịn nhục của mình á, mình mới học được cái tha thứ và thương yêu. Thì mình thấy rõ, nhờ cái người này đến đục đẽo tôi mới có thấy rõ cái sự sai lầm của tôi, để tôi sửa và tôi tiến. Mà mình không có thấy cái đó là cái sự thành hạ, thành ra mình không có nghiệp tâm. thì lúc đó cái tâm mình mới phát triển thanh nhẹ được. Còn nếu mà mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn mà cái chuyện gì cũng làm cho mình buồn phiền hết trơn là nghiệp tâm của mình dày đầy á, mình không tu là mình không hành triển được. Còn nhờ cái pháp tu này mình áp dụng đúng thì nó sẽ phát triển. Thức giác chính mình không nhiễm được thì thức giác chính mình là mình hiểu rõ cái công chuyện của mình hiểu rõ cái sự sai trái của mình, thì mình không có giải cho nó, mình sửa được thì mình không còn bị động loạn nữa. Mà mình hiểu được chính mình sửa được mình thì mình không có rước trượt nữa, thì mình đâu có bị nhiễm trượt. Mình thấy cái gì nó cũng nhẹ nhàng, mình thấy rõ cái gì nó cũng trở về không hết, mình không có rước những cái sự hờn giận oán ghét ở trong tâm nữa thì mình đâu có bị nhiễm trượt. Tự cứu tâm thân vượt nạn tai, khi mà mình bị nhiễm trượt á thì đương nhiên là mình trượt khúc trượt là mình sẽ rước nạn tai nó đến với mình. Mà nếu mà mình thức giác được mình á, mình lo mình sửa sai nhờ những cái hoàn cảnh nghịch cảnh đó mà mình sửa sai được á, thì mình không nhiễm trượt. Mình không nhiễm trượt á, thì mình không rước trượt, thì mình tránh khỏi nạn tai, thì lúc đó mình cứu được cái tâm và cái thân của mình. Cái thân của mình nó không có bị tai nạn ở dưới thế gian, nó không có đụng tới thân thể mình, không có bị nghiệp thân, mà cái tâm mình nó cũng được nhẹ nhàng thoát khỏi cái cảnh đau khổ đó, thì mình cứu tâm lẫn thân của mình. Quy y Phật pháp đạt tên thanh bình, thì quy y Phật pháp là mình trở về với cái sự thanh nhẹ bên trong đó, là mình không có hướng ngoại nữa mà mình lo mình hướng nội để mình lui về cái sự thanh tịnh của mình đó. Giữa đó là quy y Phật pháp, mình quy y Phật pháp mình không loạn loạn nữa thì cái tâm mình nó mới đạt cái thanh bình. Còn nếu mà mình tranh đấu mình hướng ngoại ra ngoài á, thì mình mất đi cái sự thanh tịnh của mình và mình chỉ rước động thì không bao giờ mình đạt được cái sự thanh bình. Rồi đến đây đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn lại tuần sau.
Em chào anh Bảo, em cảm ơn
Cảm
chị
ơn
Ellie.
các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ellie. Chào các
Cảm
bạn.
ơn các bạn. Tuần
Anh
sau mình
Bảo, anh
cảm
Bảo,
ơn
cảm ơn Ellie. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp tuần sau.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Ok, cảm ơn Bảo, cảm ơn Ellie, cảm ơn tất cả các bạn trong khóa học.
Dạ, hẹn sau mình gặp lại
Rồi
nha.
chào, trường hợp gặp lại. Okay, bye bye.
Mình tắt nha.